Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các bác, các anh chị, các cháu, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2009. Hôm nay thời tiết bên ngoài sương mù nhiều, trời rất lạnh, thế mà các vị đã về đây tham dự khóa tu của làng Cây Phong, cho nên tôi xin thay mặt cho các anh chị của làng Cây Phong gửi lời tri ân đến các vị trước. Trước tiên tôi kể vài câu chuyện vui vui để cho các cháu có thể hiểu được rất nhiều, và sau đó thì chắc có chương trình cho các em do các anh chị ở đây hướng dẫn. Có câu chuyện vui rất ngắn của người Mỹ họ viết rất dễ thương, nó cũng liên hệ đến chủ đề khóa tu là tri ân người thân của chúng ta. Đó là một hôm Thượng Đế kêu một nàng tiên bé nhỏ đến, bảo rằng con hãy sinh xuống nhân gian. Và nàng tiên bé nhỏ kia rất là ngần ngại thưa với Thượng Đế, nó thưa ngài, trần gian có rất là nhiều điều bất an, con là một cô tiên bé nhỏ, làm sao con có thể xuống trần gian để sống còn được. Thượng Đế nó yên lòng, sẽ có người bảo trợ cho con. Cô cũng không hết ái ngại, cô nói thế thì trần gian con làm sao biết được tiếng nói con người, con làm sao sinh hoạt hội nhập vào đời sống con người. Những lúc con bị hà hiếp, những lúc con khổ đau, những lúc con lo âu phiền muộn, ai giúp đỡ con? Thượng Đế nói yên tâm, sẽ có người dạy cho con từ những chữ cái AB, sẽ có người bảo bọc con những lúc con lo âu phiền muộn, sẽ có người ôm con vào lòng vỗ về con những lúc con bất an buồn tủi. Thế nhưng mà nàng tiên kia vẫn chưa có hết lo âu, cho nên nó thưa ngài, lúc con mới sinh ra con bé nhỏ mong manh lắm, con làm sao sống được. Thượng Đế nó yên tâm, người bảo hộ ấy sẽ cho con bú sữa, sẽ nhai từng miếng cơm cho con ăn, và thậm chí sẽ hát cho con ngủ. Và cuối cùng nàng tiên xin hỏi một câu cuối cùng, nói thế thì con gọi cái người mà giúp đỡ con nó bằng chi? Thưa ngài, Thượng Đế nó đơn giản lắm, con hay gọi người bảo hộ con một tiếng thôi, đó là mẹ. Thưa quý vị, câu chuyện ngắn nhưng mà nó hay, nó cảm động. Chúng ta đến hành tinh này, dù đó là vua quan quyền quý hay là người bần dân ít học, là người có địa vị cao nhất trong xã hội hay là người thường dân, thế nhưng mà mọi người chúng ta đều được sinh ra từ những bà mẹ. Cách nay mấy mươi năm, có một lần tôi nghe cậu em trai tôi nó hát. Tôi không có giỏi cái chuyện hát hò, thế nhưng mà nghe người ta hát thì lâu lâu lượm được câu xài thôi. Và tôi nhớ được một vài câu. Câu hát của chú nó hát là thế này: chuyến xe đầu đời đưa em từ lòng nôi vào nhân thế chơi vơi, tay không hành lý ngỡ ngàng hai tiếng khóc cười. Tôi nghĩ đây các vị lớn tuổi chắc viết được cái bài hát này, không biết tên nó là gì, tôi không biết, tôi chỉ nhớ vài câu vui thôi. Thưa các vị, chúng ta đi vào đời từ chiếc nôi, và chúng ta ra khỏi cuộc đời đến nấm mồ. Đời người nào cũng thế, bắt đầu từ cái nôi và chấm dứt cái nấm mồ. Và nếu cuộc đời nó chừng ấy có mặt giữa nhân gian, và mình không nhìn suốt hai chiều trước khi có mặt trong chiếc nôi, sau khi có mặt ở nấm mồ, thế thì đời sống mình có khi nó chưa đủ. Có những hôm sương mù nhiều, đi trên xe chúng ta thấy năm sắc cầu vồng hiện ra phía trước, thế nhưng mà mình tới nơi thì cầu vồng không có mặt, nó biến mất. Cái hình ảnh của chiếc cầu vồng kia Nó do phản xạ của nắng mặt trời, nó xuất hiện như ảo ảnh, cho nên nó không có bờ bên này, không có bờ bên kia, và tự thân nó cũng ảo ảnh. Thế rồi nhìn lại đời sống con người, thưa các vị, nó thật hơn năm sắc cầu vồng. Nó bắt từ bờ bên này qua bờ bên kia của đời sống tự sinh. Thế nhưng mà các vị nhìn sâu hơn thì rõ ràng nó cũng không có hơn gì mấy với năm sắc cầu vồng đâu. Tại sao? Tại vì nó cũng là một loại ảo ảnh phù du. Ảo ảnh thứ nhất, đó là do vì bên này bờ ta không thấy, bên kia bờ ta cũng không thấy. Không hề có một chiếc cầu nào bắc ngang mà không có hai bờ. Thế nhưng mà đời sống con người lắc lư từ lúc có mặt ở chiếc nôi, chấm dứt ở nấm mồ, hai đầu cầu trước khi sinh và sau khi mất ta không hề thấy. Và cái nhịp cầu phù du của một đời người 70 năm, 80 năm, thưa các vị, nó cũng rất là mong manh. Cho nên thật thì nó có thật so với năm sắc cầu vồng, thế nhưng mà nó vẫn là cái gì không thật so với chuỗi dài của thời gian và không gian. Nó vẫn là cái gì rất là không thật nếu chúng ta nhìn sâu hơn trước khi đời sống ta có mặt và sau khi đời sống ta chấm dứt. Nói như thế, tuy nhiên trong một kiếp sống của một con người có mặt giữa hành tinh, thế thì cái sự hiện diện của anh không thể chối từ được là có muôn triệu cái nhân duyên, hay nói theo cái ngôn ngữ thi ca đó là có muôn vàng bàn tay góp mặt để đưa anh vào đời. Không chỉ có bố và mẹ, ngoài ra ta có muôn vàng cái ân lớn của đất trời, núi sông, cỏ cây, hạt bụi đưa ta vào đời. Và điều này nó thiết lập cái nền tảng căn bản đầu tiên của đời sống con người, đó là mình có mặt giữa trần đời, mình không phải đơn lẻ một mình, mà mình là sự có mặt do nhiều yếu tố để hình thành. Cho nên mình có mặt từ trùng trùng nhân duyên hội ngộ, từ bao nhiêu bàn tay vẫy gọi để làm thành đời sống cho chính mình. Có nghĩa là sự có mặt của anh nương vào rất là nhiều của ơn đức cỏ cây đất trời, núi sông và con người. Thế cho nên cái điều đầu tiên có mặt trong đời sống, người nào thiết lập được cái nền tảng căn bản, đó là trong trái tim của anh nó có cái niềm tri ân rất là lớn đối với mọi hiện hữu chung quanh, thì người đó là người sống thuận với đạo lý, là người biết làm cho đời sống họ giàu có, phẩm chất của đời sống họ được đông đầy. Nếu mà mình không làm được điều này, mình quay lưng, mình chối bỏ gốc gác của mình khước từ căn cước của mình, thì người đó tự phá hủy đời sống mình trước, chứ không phải là ai phá hủy họ cả. Chính họ phá vỡ nền tảng đời sống vật lý và tâm linh của họ. Do vậy cái chủ đề của khóa tu chúng ta, đó là tri ân người thân, nó mang cái nội hàm rất là sâu, rất là rộng. Không có nghĩa là mình chỉ tri ân những người đã sinh ra mình, mà chúng ta tri ân đến tất cả những cái hiện hữu có mặt chung quanh chúng ta. Đó là cái điều mình muốn gợi mở nơi đây, để cho các vị có thể ý thức quán chiếu về điều này, để thấy trong từng tế bào của ta, trong từng nét nghĩ của ta, trong tính cách của mỗi con người ta, nó có vô vàn ân đức của biển trời mênh mông, của con người, của vật loại. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ để đại chúng lưu ý về chủ đề của khóa tu hôm nay. Thưa đại chúng, là tôi muốn chia sẻ cùng các vị những vấn đề. Thứ nhất là chúng ta tri ân những người đã sinh ra ta, gần và xa. Gần nhất đó là những người sinh ra cái hình hài này. Trong kinh văn Đức Thế Tôn có một câu rất là hay. Ngài nói là: chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành lão giả. Đây được trích từ Tạp A Hàm. Tức là các Đức Thế Tôn đều sinh giữa cuộc đời này chưa có một vị Thế Tôn nào thành đạo phương trời cả. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại chuyện rất gần, đó là Đức Thích Tôn thôi. Thì các vị thấy là Đức Thích Tôn cũng có mặt giữa cuộc đời, nương vào sinh thân của bố là Tịnh Phạn Vương và mẹ là Ma Gia Hoàng Hậu. Và Ngài là một bậc thầy được gọi là Đức Bổn Sư của chúng ta, là vị thầy gốc của chúng ta. Các vị dù có quy y với 100.000 vị thầy, thế nhưng mà thầy gốc của các vị vẫn là Đức Bổn Sư, là vị thầy gốc gác nhất. Và có một điều mình nhắc thêm ở đây để cho đại chúng có thể lưu ý điều này. Thưa các vị, chúng ta cứ lầm nghĩ rằng mình quy y với một vị thầy kia là mình chết sống với vị thầy kia. Có khi không phải như thế. Đúng pháp chế của Già Lam đó là quy y với Phật Pháp Tăng. Vị Tăng mà chúng ta quy y ký tên trong các phái đó là đại biểu cho thập phương thường trụ Tăng có mặt trong cõi Ta Bà này, nối liền đời sống ta và chánh pháp và Đức Thế Tôn. Chứ không có nghĩa là các vị quy y với một vị thầy là các vị trở thành đệ tử của vị thầy kia, hay là đệ tử của tông môn kia, một cái Già Lam tự viện kia. Đúng nguyên tắc quy y có nghĩa là quy y với tất cả vị tăng sĩ đệ tử của Đức Thế Tôn. Và tất cả Già Lam tự viện nơi nào có hình ảnh Đức Thế Tôn, và tất cả giáo pháp Đức Thế Tôn nơi nào có dòng chánh pháp tuôn chảy thì nơi đó ta có quyền tới và tham học. Chứ không có nghĩa là tôi là đệ tử của hòa thượng kia, đệ tử thiền sư nọ, đệ tử của thượng tọa B, thượng tọa C gì, tôi gắn liền đời sống tôi một cái chùa. Thưa các vị, cái đó rất là hẹp. Nguyên tắc người Phật tử chúng ta là quy y với đoàn thể tăng già, quy y với chánh pháp. Đức Thế Tôn là vị thầy bổn sư của chúng ta. Đó là mình giải thích một tí để cho các vị có thể thâm hiểu về ý nghĩa quy y. Bằng không thì mình cứ hạn chế đời sống tu học của mình vào một vị thầy, thế thì nó rất là thiệt thòi cho đời sống của chính tự thân ta, chứ không phải cho ai cả. Tại vì nguồn chánh pháp nó không phải ai thủ đắc được hết. Các vị nâng tâm thức của các vị lên đến một cái chừng mức nào đó thì các vị tiếp nhận được chánh pháp của Đức Phật. Chứ không có nghĩa là vị hòa thượng kia là người giảng dạy chánh pháp, hay là vị thiền sư kia là người thủ đắc trong tay tất cả gia tài Phật Pháp. Thưa không, gia tài Phật Pháp rất là rộng. Nó có mặt trong các vị thầy chân chánh phạm hạnh. Và nếu rộng hơn thì nó cũng có mặt trong tất cả những cái hiện tượng của đất trời, chứ không có nghĩa là nơi một vị thầy nào hay một nhà lâm tự viện nào. Đó là cái điều đầu tiên mình giải thích để cho các vị biết là Đức Bổn Sư của chúng ta, chúng ta thường xưng tụng là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả người tu chúng ta ai mà còn tự hào mình là đạo Phật, còn xưng danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đều là những người đệ tử của Đức Thế Tôn cả. Và trừ phi vị thầy nào đó không có sử dụng giáo pháp Đức Thế Tôn để dạy đạo thì vị thầy đó là một vị giáo chủ khác. Ngoài ra thì không ai có thể làm giáo chủ được khi Đức Thế Tôn, giáo pháp của Ngài vẫn còn có mặt trên cuộc đời. Đó là ý thứ nhất mình giải thích về Đức Bổn Sư của chúng ta. Và trở lại cái chuyện Ngài, trở lại cái chuyện Đức Bổn Sư. Thưa các vị, Ngài có mặt giữa trần đời, Ngài cũng nương vào sinh thân như con người để có mặt. Tức là Ngài cũng có một cái tấm thân sinh tử như chúng ta. Và cả một đời Đức Thế Tôn có mặt trong nhân gian tu tập, thành đạo, giảng pháp. Ngài chưa hề nói Ngài đại diện cho vị Thượng Đế nào, Ngài là sứ giả của ai. Thưa không, Ngài giản dị nói một điều là ta là một con người như mọi con người, có mặt giữa nhân gian và nhận diễn ra được nỗi khổ niềm đau của kiếp sống đời người, tự ta chuyển hóa để thành đạt được giải thoát. Cái điều này nó chứng minh Và nó cũng là cái ý thứ hai mình muốn gợi cho các vị suy ngẫm, đó là Đức Thế Tôn mang thân phận một con người như chúng ta, và Ngài thành đạt được an lạc giải thoát niết bàn. Thế thì thân phận con người như chúng ta không có điều gì thua kém Đức Như Lai cả. Chỉ thua kém mỗi một điều, đó là mình chấp nhận cõi tử sinh là mình, chấp nhận khổ đau, đó là đời sống của chính mình, không cố tình vượt thoát bằng. Mình có một khát khao và một thao thức muốn vượt thoát khỏi cái sầu khổ của kiếp người, thì mình có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát như Đức Phật. Đó là cái nét đặc biệt mà Đức Thế Tôn truyền đạt cái thông điệp đến nhân gian. Và thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là Đức Thế Tôn là một con người rất người như chúng ta. Ngài có mặt giữa cuộc đời như bao nhiêu người. Và cái việc làm đầu tiên để xây dựng cái nền tảng tu tập, đó là Ngài rất là hiếu đạo, chứng tỏ cái điều gì nơi cuộc đời của giáo chủ? Thưa các vị, chứng tỏ là cái niềm tri ân, đó là cái nền tảng rất là căn bản của đời người. Mẹ Ngài sinh ra Ngài mới 7 ngày đã mất, thế nhưng mà Tịnh Thắng Vương thì vẫn còn sống đó. Nhưng do vì cái khát khao giải thoát kiếp khổ đau của đời người, cho nên Ngài đi tu. Và tới chừng chứng quả chánh giác rồi, 2 năm sau Ngài về thăm lại Tịnh Thắng Vương. Và trong đời Đức Thế Tôn thì nếu các vị đọc lịch sử thì các vị thấy Đức Thế Tôn nó về thăm lại Ca Tỳ La Vệ 3 lần. Không biết 3 hay 2, tôi nhớ không có chính xác. Tôi chỉ gợi ý để các vị đọc lại. Cái điều này các vị có thể đọc trong Đường Xưa Mây Trắng cũng có. Lần thứ nhất đó là về thăm, và sự vụ nó xảy ra rất là đau lòng cho Tịnh Phạn Vương, đó là Ngài về thăm lần đầu tiên, Ngài dẫn theo một con người và làm cho nhà vua rất bàng hoàng. Dẫn ai? Thưa, dẫn Lao La đi. Ta nhớ là Ngài đi về thì năm đó La Hầu La khoảng 8-9 tuổi gì đó thôi. Và khi La Hầu La đi theo bên chân Ngài nói vậy: thưa Đức Thế Tôn, là con đi bên chân Ngài con nghe rất mát. Và thế là Ngài dẫn La Hầu La về vườn đi câu đàn. Sau đó rồi cái lời của Gia Du Đà La mớm cho La Hầu La là: con hãy đi theo vị sa môn sừng sững như thiên thần sáng ngời giữa 1250 vị tỳ kheo, đó là bố của con, cũng là Đức Thế Tôn. Con hãy theo, con xin gia tài của người. Thế là La Hầu La đi theo bên chân Đức Thế Tôn, nói là: xin Thế Tôn cho con gia tài của Ngài đi. Và cái câu xúi dạy của Gia Du Đà La làm cho Đức Thế Tôn Ngài tưởng thiệt. Ngài nghĩ rằng gia tài ở nhân thế, tức là địa vị, quyền uy, ngôi vua của Ca Tỳ La Vệ, nó là cái nơi tranh chấp rất là khổ đau, rất là sâu xé. Cho nên Ngài nói Xá Lợi Phất, Ngài nói: này Xá Lợi Phất, La Hầu La, theo ta xin gia tài. Ta nghĩ là gia tài thế gian, nó sinh nó diệt, nó là nơi tranh chấp bao nhiêu khổ đau. Cho nên ta muốn trao cho La Hầu La gia tài thánh pháp thôi. Ông hãy cho La Hầu La xuất gia. Và Xá Lợi Phất nó dạy bạch Đức Thế Tôn: trong truyền thống của chúng ta mới gầy dựng, làm sao có thể nhận một em bé mới có 8-9 tuổi mà đi tu được? Em đi tu em làm được cái chi? Và Thế Tôn nói: ta nghĩ rằng trong giờ chư tăng thọ trai, chim quạ kênh kênh nó la ó quấy rối rất là ồn ào, thôi ông hãy thu nhận La Hầu La, ông làm vị thầy thế độ cho La Hầu La, cho nó xuất gia và giao cho nó một công tác là đuổi quạ, đuổi chim, đuổi kênh kênh, để cho chư tăng thọ thực buổi trưa yên bình và nghỉ trưa quả là thiền tọa không bị quấy rối. Thế là có cái từ sa di đuổi quạ sinh ra từ khởi nguyên của đạo Phật như vậy. Không biết tôi nói lòng vòng các vị nghe có chán không? Và thưa các vị, Tịnh Phạn Vương khi hay tin La Hầu La xuất gia rồi ông rất là đau lòng. Ông tới ông trách cứ Đức Phật. Ông nói này, Thế Tôn mà Ngài có biết không, Ngài là con một, Ngài bỏ tôi Ngài ra đi, trái tim già héo hắt, mai mà có chút cháu nội để an ủi. Thế rồi lần về thứ nhất, lòng tôi chưa có thỏa nhớ mong, Ngài lại dẫn mất đứa cháu nội của tôi. Ngài nghĩ coi Ngài đã nở tan tâm cắt từng đoạn ruột của tôi nữa. Cho nên ngay bây giờ cho tới mãi về sau, tôi yêu cầu Thế Tôn phải làm một việc trong pháp chế của Ngài, đó là khi nhận người xuất gia phải hỏi bố và mẹ của người ta có bằng lòng hay không rồi sẽ cho xuất gia. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn nhận lời nói, vâng, con xin nhớ lời của phụ thân dạy. Thế là từ đó về sau trong pháp chế của tăng già, các vị đem con gửi thì phải có bố và mẹ, rồi các vị đem ai gửi nữa thì phải có người cầu chứng cho. Chồng các vị đi tu, các vị cũng phải đích thân tới xin, chứ không phải người chồng xin mà được. Rồi vợ các vị đi tu thì người chồng phải đích thân tới xin với tăng đoàn, chứ không phải là bản thân của các vị xin mà được. Tại vì đời sống của chúng ta nó liên hệ chằng chịt với người. Mình đi tu là cái chuyện của mình, nhưng mà để lại nỗi đau cho người khác là cái điều nó rất là trái thường. Cho nên pháp chế Đức Thế Tôn về cho người xuất gia có mặt từ ngày ấy. Một điều nhỏ như vậy để quy chiếu lại cái điều chúng ta muốn bàn với nhau, đó là Đức Thế Tôn đằng rằng đã là một bậc giác ngộ. Thế nhưng mà đối với lời của cha dạy, thưa các vị, vẫn nghe một phép, có phải vậy không? Rồi cái hiểu đạo của Ngài chưa dừng ở đó. Chúng ta nhớ là khi Tịnh Phạn Vương bệnh, đích thân Đức Thế Tôn về hàng hỏi bên giường bệnh, dạy cho Tịnh Phạn Vương chứng được Tư Đà Hàm quả trước khi xả báo thân. Và rồi khi Tịnh Phạn Vương mất, thưa các vị, là chính thân Đức Thế Tôn khiêng quan tài cùng với A Nan Đà và dường như có Đề Bà Lạt Đa nữa, tức là những người hoàng tộc họ thích, và dẫn đầu đó là Đức Thế Tôn khiêng quan tài của Tịnh Phạn Vương. Chư thiên lúc bấy giờ hiện ra đứng bên cạnh đó, nhà bạch Đức Thế Tôn, Ngài là vị thiên nhân sư, là thầy của ba cõi sáu loài, Ngài đâu có nên làm những việc nhọc mệt như thế. Chúng con xin thay Ngài khiêng thi thể của phụ hoàng. Thế Tôn nói không, ta muốn làm gương hiếu thuận cho tất cả chúng sinh nên cõi ta bà này về sau. Đó là điều thứ nhất chúng ta nhìn ra được. Một vị giáo chủ khai sinh ra một dòng tự giác có mặt 26 thế kỷ qua, thế nhưng mà đời sống của Ngài rất ư là bình thường như một con người. Do vậy cái điều kết luận của chúng ta nói với nhau, đó là thưa đại chúng, tri ân, báo ân, hiếu thuận, đó là cái gì rất là căn bản, nền tảng của đời sống con người. Dù anh tu hay không tu, thưa các vị, cái niềm tri ân đó vẫn là cái nền tảng muôn thở làm nên đời sống hạnh phúc, an lạc, tốt đẹp nhất cho nhân gian. Đông hay Tây, xã hội nào cũng thế. Đây là cái điều rất là nền tảng căn bản. Và chúng ta bước thêm một bước nữa để nói về chuyện của Đức Thế Tôn cư xử với người đã khuất, tức là bà Maya Phu Nhân. Thưa đại chúng, là Maya Phu Nhân mất sau khi sinh Đức Thế Tôn được 7 ngày. Và mùa ăn cư thứ 5, thứ 7 thì tôi không có nhớ, Đức Thế Tôn rời nhân gian lên cung trời thăm mẹ và ở lại đó 3 tháng để thuyết pháp cho bà Maya Phu Nhân. Và nếu các vị đọc trong văn học A Hàm cũng có điều này, và các vị đọc trong văn học của Phật giáo Đại Thừa cũng có điều này. Ví dụ như chúng ta dở kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta thấy là trong những vị thiện tri thức, thiện tài tham vấn, có một vị thiện tri thức đó là bà Maya Phu Nhân. Và hai điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về nền tảng giáo lý Đức Phật. Thưa các vị, nền tảng giáo lý Đức Thế Tôn đành rằng giải thoát đó là cái tiêu chuẩn cuối cùng. Thế nhưng mà xây dựng nên cái nền tảng giải thoát đó là cái chân đế hiếu thuận tri ân của đời sống mỗi con người chúng ta. Mình không làm được điều này là mình phá vỡ ngay cái nền tảng căn bản để xây trên đó cái lâu đài giải thoát. Và ngay trên đời sống các vị, mọi người cư gia Phật tử bình thường, các vị thể hiện tấm lòng của các vị đối với niềm tri ân đối với những người thân các vị, thì nhân quả cuộc sống nó liền tức khắc đến với các vị thôi. Trong trái tim của các vị mà nó tràn đầy cái niềm biết ơn đối với người thân của ta, đối với mọi loài mọi người, thế thì cái điều tự nhiên là đời sống của ta nó thấm đậm cái phẩm chất nhân ái. Và chắc chắn một điều là thế hệ con em ta nó không cần phải học cái điều mình dạy dỗ, nó chỉ học cái cách hành xử của ta thôi, đủ để làm cho cả một dòng chảy huyết thống của mình đi trên con đường phát triển về nhiều lĩnh vực. Và lĩnh vực quan trọng đó là phát triển đời sống đạo đức, để làm nền tảng hạnh phúc cho bất cứ một xã hội nào chúng ta đang sinh sống. Cách đây mấy hôm, lúc đó bác Chân Hội cùng với anh Tài đón tôi bên tôn tôi trong một buổi tối ngồi chơi. Bác nói chuyện về cái cơ chế chính quyền và cái văn hóa của đất nước Canada. Bác nói là lần đầu tiên sở di trú gọi bác lên để cho bác thi quốc tịch. Họ có một cái thư rất là dễ thương. Tôi nghĩ ở đây đa phần các vị đều đã nhập cư Canada, chắc các vị biết cái thư của thị trưởng thành phố gửi cho các vị chứ hả? Tiếc là tôi không có văn bản đó để tôi đọc lại, và tôi cũng không biết chữ Pháp đâu mà đọc. Tôi chỉ nghe lẩm bẩm, tôi nhớ chút chút thôi. Thưa các vị, bác kể chuyện, bác nói là trong cái thư đó nói thế này: tôi rất cảm ơn ông đã chọn đất nước Canada làm nơi cư trú. Cái điều rất dễ thương, cũng rất là kỳ lạ. Ông đã, thay vì ông chọn những quốc gia khác, thế mà ông lại chọn đất nước của chúng tôi. Ngay cái điều này nó đã nói cho chúng ta biết là đời sống nơi đây, những con người nơi đây rất dễ thương. Tại sao? Anh không phải là người đến cầu tha phương cầu thực đến xin ở với tôi, mà anh là người tôi rất là vui vẻ đón nhận anh. Anh có quyền chọn nhiều quốc gia, thế nhưng mà anh chọn quốc gia tôi là một cái niềm vinh dự cho tôi, hạnh phúc cho tôi, tự hào cho tôi. Người ta không nhìn những người di dân như chúng ta là những người tha hương cầu thực, những người đến xin xỏ. Thưa các vị, đất nước này rất dễ thương là họ nhìn chúng ta là những người khách rất là trân quý, chọn đất nước này để sống nơi đây, để làm cư dân của đất nước này. Nó rất là dễ thương. Và thưa các vị, chắc hẳn là có nhiều đất nước nó không giống như là những người Canada đón nhận những người nhập cư như thế đâu. Ví dụ như chúng ta có thể nhìn về đất nước Việt Nam. Nếu các vị là người dân của Canada mà các vị về, các vị xin nhập cư Canada, chắc hẳn là không có một cái thơ của thị trưởng thành phố hay là của sở di trú gì họ gửi đến bằng những lời lẽ rất là cao thượng, rất là hay ho, rất là nhân ái để mời các vị ở lại đất nước đó đâu. Các vị là những người đến xin ở thì có, chứ không hề được như vậy. Và Thưa đại chúng là các vị nhìn qua đất nước Hoa Kỳ cũng thế, đành rằng đời sống nhân văn cũng khá cao. Thế nhưng mà chắc chắn là không có những cái lá thơ của hội đồng thành phố hay là sở di trú gì bằng những lời lẽ cao thượng, dễ thương, nhân ái như vậy. Tất nhiên là người Việt chúng ta định cư nơi này, hay chúng ta định cư ở đất nước Hoa Kỳ, hay bất cứ nơi đâu, mình cứ nghĩ giản dị một điều là mình đã vượt nghìn trùng mây nước, dám liều thân thách đối tử thần tìm được một vùng đất bình yên và đến được nơi này. Và cái quà tặng đó là chúng ta được sống nơi một đất nước yên bình. Thưa các vị, mình giản dị mình nghĩ là cái công sức đầu tư của mình nó được đền bù xứng đáng, và nếu có mang ơn chăng là mang ơn đất trời đã tạo cho mình cái cơ hội rất là lớn để mình sống còn, mình đặt chân được trên vùng đất này sống một cách bình yên. Thưa đó là mình nhìn chưa có cụ thể. Nhìn cụ thể thì thưa các vị, ngoài cái ơn thầm lặng trong cõi vô hình đã đưa các vị vượt ngang qua trùng dương mênh mông dễ sợ kia, khi các vị đặt chân vào bất cứ một vùng quốc gia nào thì cái ơn đầu tiên ta phải mang đó là mang ơn cư dân ở nơi quốc gia đó, họ chấp nhận mình. Rồi mang ơn rất xa nữa là ai? Ví dụ như đất nước Hoa Kỳ thôi. Thưa đại chúng, là vào giữa thế kỷ thứ 19, cái đợt sóng di cư của người Á Châu đã tràn vào đất nước Hoa Kỳ bằng cái con đường tìm vàng từ miền Đông sang miền Tây Hoa Kỳ. Và mình thử hình dung là cái vùng Cửu Kim Sơn, người Tàu họ dịch cái San Francisco là Cửu Kim Sơn. Cái nơi đó không biết bao nhiêu người Á Châu chúng ta đã phơi xương trắng máu đào, do vì người địa phương họ rất ưa kỳ thị dân Á Châu. Trên những cái chuyến xe lửa từ miền Đông sang miền Tây Hoa Kỳ, họ giết nhiều người Á Châu, họ cắm đầu lâu, họ lột mảng da đầu, họ treo dài trên con đường này để cho người Á Châu kinh sợ và không dám nhập cư vào cái vùng San Francisco. Và thưa đại chúng, là nếu ta nhìn quanh quanh một chút về lịch sử Hoa Kỳ thì ta thấy cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ xảy ra, dường như cả miền Nam miền Bắc chết tới 200.000 người để làm nên một cái hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và không biết bao nhiêu đợt đấu tranh của người da đen để có được một cái cơ chế dân chủ như hiện tại, để có được một cái nền hành chánh mà người ta bớt kỳ thị người da đen, người châu Á như hiện tại. Thế thì thưa đại chúng, là mỗi bước chân ta đi trên mặt hành tinh này, dù đó là đất nước Hoa Kỳ hay đất nước Canada, đã nhiều lớp tiền nhân trải xương xuống cái mảnh đất chúng ta đi để chúng ta có được cái điều kiện hành chánh, pháp lý, an bình, tự do, dân chủ như chúng ta thừa hưởng. Rồi các vị thử nhìn trên con đường ta đi, bao nhiêu là người đã đổ mồ hôi để có được con đường. Chưa nói đến cái chuyện gần, đó là những máy móc nó làm thành những con đường rất là rộng rãi, bằng phẳng. Nhìn xa hơn, thưa đại chúng, là không hề có một vùng đất nào hay một ngôi nhà nào hay là một giếng nước nào không có bao nhiêu công sức người mà có thể có được cái điều kiện tiện dụng cho chúng ta sử dụng cả. Có một hôm cách đây nửa tháng, khi tôi về Việt Nam, tôi đến một cái chùa kia. Thưa các vị, là cái ngôi chùa này cách đây chừng mấy năm tôi có về một lần. Tôi đến tôi thăm thấy rất là nghèo, rất là tội. Tôi hỏi thăm chứ tại sao không sửa sang lại, chùa dột hết, cứ mỗi lần mưa thì đem từng cái thao bể ra hứng nước mưa vậy. Họ nói dạ bạch thầy, đâu có tiền để làm thầy. Thế rồi tôi thấy tôi não lòng, cho nên tới chừng về lại bên đây, mỗi lần đi dạy Phật tử phát tâm cúng dường tiền thì tôi gửi về, và dần dần họ lập được cái mái chùa. Rồi năm nay về thăm lại thì chùa Khang Trang phải thăm, là nơi đây cái nhu cầu đời sống tốt lành, có phải vậy không? Họ nói dạ thưa, có một điều nó làm bức xúc vô cùng đối với đời sống nơi đây, đó là thầy cứ hình dung là mùa nắng thì không có nước, đi gánh nước rất là xa, mình thấy rất là tội nghiệp. Trong khi đó thì thưa các vị, sông ngòi ở miền Nam Việt Nam rất là mênh mông, thế nhưng mà có những nơi nó thiếu nước vô cùng. Họ mơ ước có được một cái giếng không phải dễ. Rồi nếu có dịp các vị đi một cái con đường từ Di Linh tắt ngang xuống những vùng khô, xuống Phan Rang, Phan Thiết thôi, các vị thấy là đất nó nẻ ra có thể sụp nguyên bàn chân của mình xuống, và những cánh đồng khô cháy, những đồi cây xác xơ và những mái nhà rất là tội. Và người đó tôi không biết là bao nhiêu lâu họ tắm một lần, tôi thấy da của họ nó đen, nó meo móc lên, nó rất là tội. Những người hỏi ra thì tuổi có bằng phân nửa mình thôi, thế mà trong họ chừng như họ già bằng mình, có khi già hơn nữa. Thế thì thưa đại chúng, từ cái chuyện mình chia sẻ đi quay trở lại, một giọt nước ta uống, một miếng cơm ta ăn, một bước chân ta đi trên đường, mình thử hình dung là bao nhiêu công khó, bao nhiêu xương trắng máu đào của người xưa đã đổ xuống. Rõ ràng là các vị có mặt giữa cuộc đời, các vị ăn miếng cơm, các vị uống miếng nước, kể cả cái chuyện các vị tập nói bập bẹ đôi ba chữ tiếng Việt, các vị viết được một dòng thơ bằng tiếng Việt, bao nhiêu công sức nó trải qua từng thế hệ để hình thành được cái nền văn hiến Việt Nam, hay là nó hình thành một cái cơ chế dân chủ như đất nước Canada hay đất nước Hoa Kỳ. Mình quán chiếu về điều này để thấy rõ một điều là thưa đại chúng, là chúng ta sinh ra có mặt giữa trần đời, ngoài cái ơn lớn của người đầu tiên đưa ta vào đời, đó là bố mẹ ta tặng một mảnh hình hài này, ta còn nhờ biết bao nhiêu cái ơn của cỏ cây đất trời, người chung quanh, thậm chí là người xa lạ chưa hề biết, ta cũng thọ ơn họ, dù ơn đó không có trực tiếp. Đó là điều thứ nhất để các vị nhận diện lại mỗi đời sống có mặt giữa trần gian, ta thọ ơn lớn vô cùng của đất trời vạn hữu để có được một mảnh hình hài hoàn thiện như hiện tại. Cho dù anh ra đời, anh không được bố mẹ anh để lại gia sản gì to lớn, thế nhưng mà anh không chối cãi được là gia sản to lớn nhất trên cuộc đời đó là hình hài của anh thôi. Mọi thứ nó là con số không mấy sao. Cái hình hài anh nó là con số một đứng trước đầu. Ví thử anh có tài sản lớn lao, có bao nhiêu thứ trên cuộc đời mà anh không có mặt, thế thì tài sản nó cũng bằng thừa. Do vậy thưa đại chúng, là dù cho các vị có mặt giữa trần đời, các vị không được bố mẹ tặng cho một món gì đi theo cả, các vị sống bằng đôi bằng tay và đứng trên đôi bằng chân của các vị cho tới hôm nay, thì các vị cũng không thể chối cãi được là ngay hình hài của các vị là một gia sản lớn nhất trong tất cả các loại gia sản khác. Nếu cái gia sản này không có mặt thì tất cả mọi thứ phía sau đổ nhào, không có cái gì còn giá trị nữa cả. Đó là điều thứ nhất chúng ta nhìn để quán chiếu về sự có mặt của mình, nó rất là trân quý giữa nhân gian. Và khi các vị nhận diện được đời sống mình quý nhất trong tất cả cái quý giữa cuộc đời này, thì các vị sẽ trân quý được tất cả những cái nhân duyên trùng trùng điệp điệp chung quanh làm nên đời sống của chính các vị.
Tôi có kinh nghiệm là thường thường buổi sáng này đại chúng dễ buồn ngủ lắm này. Tôi kể một chút chuyện vớ vẩn, mong rằng các vị tỉnh ngủ giờ thôi các vị quên mất. Cách đây chừng 5-10 năm gì đó, người ta có một cái cuộc thi về những cái truyện ngắn nhất, thì dường như một cái nhóm nhà văn họ chấm một cái truyện ngắn nhất được giải nhất. Tôi không có nhớ tên. Thế nhưng mà cái chuyện đó khi được chấm giải nhất rồi thì đa số các thầy trong Phật giáo phản đối ầm ĩ. Nói cái chuyện đó nó mang một cái nội dung chống trái với tinh thần và giáo lý đạo Phật. Tôi không biết cái này các vị có theo dõi chuyện đó không. Thế nhưng mà khi tôi đọc lại cái câu chuyện đó thì tôi thấy các thầy đứng ở trên cái lập trường đạo lý và cảm tính nhiều, chứ đúng ra nếu mình thưởng lãm nghệ thuật thì đây là tác phẩm hay là đúng rồi. Và cái nhóm nhà văn họ chấm thì cũng chính xác. Cái nội dung câu chuyện là thế này: cái đêm ấy là đêm cuối để thầy trò Đường Tam Tạng thành Phật. Tôi kể sơ chắc các vị nhớ đấy hả. Thì từ khi nằm sửa soạn ngủ thì nghe tiếng sư phụ mình thở dài thở ngắn. Hỏi sư phụ ngày mai thành Phật rồi, sao sư phụ không vui mà sư phụ buồn vậy? Tam Tạng nói ta nhớ ra là ta đã rời gia đình rất sớm, ta đi tu, ta bỏ bố mẹ ở lại. Mãi cho tới những năm đi Tây Phương để thỉnh kinh, ta không hề bận tâm gì về người thân đã sinh ra ta cả. Cho nên hôm nay, trước khi thành Phật, ta bồi hồi nhớ vô cùng người đã sinh ra ta. Ta nghĩ rằng sẽ không có cơ hội để về lại thăm mẹ nữa, tại vì ngày mai thành Phật rồi, tất cả lòng trần nó đều chấm dứt. Cho nên ta bồi hồi ngủ không được con ơi. Không biết mình diễn dịch có sai không, mình cứ nói theo ý mình đi, tại vì mình không nhớ kỹ đâu các vị. Mình theo cái cảm nhận của mình nói chuyện về chuyện đó thôi. Từ Thiên nói: thưa thầy, con nghe thầy nói về đời sống gia đình, về nỗi nhớ niềm thương với mẹ, con thấy thèm khát vô cùng. Bản thân con sinh ra từ một viên đá, cho nên con không thể hình dung được thế nào là tình cảm của một người con nó ngọt ngào đối với mẹ. Ước gì mà con được như sư phụ, con sẽ rất là sung sướng được là một người nhân gian, được sinh ra từ một bà mẹ. Thế rồi Trư Ngộ Năng, tức là Bát Giới nhà ta, rồi Sa Tăng cũng đệm vô những câu chuyện rất là hay. Và chỉ có viết ngắn lắm thưa các vị, thế nhưng mà câu chuyện rất hay, theo mình thấy vậy. Ấy vậy mà trong cái giới Phật giáo thì người ta phản bác câu chuyện đó là không được chấm hạng nhất. Và dường như sau đó thì người ta phải đính chánh là không dám chấm câu chuyện đó, đổ đầu được giải nhất trong cái kỳ thi những chuyện rất ngắn. Rồi mình thì kể tiếp câu chuyện nữa, hy vọng là các vị đừng có buồn ngủ nghe. Tại một cái thị trấn kia, tai nạn xe nó vừa xảy ra. Và cái điều bất nhẫn đó là cái người gây nên tai nạn, cái người đàn bà kia chạy biến mất, không ai biết hắn là ai. Và khi người ta cứu được người đàn bà kia đưa vô bệnh viện thì khám ra thì bà không thể hồi phục được trí nhớ, mà chỉ là một cái xác bất động thôi. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên cho y bác sĩ đó là bụng người đàn bà có mang một thai nhi 6-7 tháng gì đó. Mà cái thằng bé này nó thách thức với cái chết của mẹ nữa. Nó sống nhăn ra đó, nó khỏe ra đó, nó vẫn thở một cách bình thường, trong khi người mẹ thì bất động. Người ta không biết phải làm sao. Mổ lấy nó ra thì không được, tại vì nó còn thiếu tháng vô cùng. Tối thiểu thì phải một tháng sau mới có thể đem nó ra và cho nó vào lồng kính để nuôi nó được. Thế rồi họ đành phải giữ lại cái hình người đàn bà bất động kia. Họ chu cấp, họ găm ống vào để tiếp nhiên liệu, chụp ống vào mũi để cho bà tạm thời thở rất là nhẹ. Và cái thai nhi kia nó rất là kiêu hùng, nó sống hiên ngang. Và cho tới cái ngày mà bác sĩ hội chẩn nói rằng chúng ta có thể đem em bé này ra được, thế là họ mới mổ và đem đứa bé ra. Và khi đem được thằng bé ra thì cái người bác sĩ đầu tiên bồng em bé đưa lên cái người đàn bà bất động luôn hơn một tháng, nói nhỏ vào tai của bà một câu, nói: chị xin chị hãy yên lòng, con của chị đã sống và đã được cứu. Người ta kinh ngạc vô cùng là khi thấy người dường như cái xác chết này tự nhiên hai khóe mắt chảy ra hai dòng nước dày và sữa trên bầu sữa của chị ta tự nhiên ứa ra. Và thưa các vị, đó là câu chuyện nó rất là cảm động. Cái điều thứ nhất nó chứng minh cho chúng ta biết một điều là cái tình mẫu tử nó rất là đặc biệt, nó nối liền dù rằng con người kia không còn trí nhớ, sự suy nghĩ không còn, nói năng không được, nhưng mà tận trong tâm thức rất là sâu, cái sự liên hệ, cái lòng kiên cường muốn nuôi dưỡng, muốn cho đứa con mình sống còn, nó vẫn còn, nó vẫn còn cái sự liên hệ rất là chặt. Cho nên bà quyết lòng giữ lại được hơi thở để nuôi đứa con. Tại vì cái điều nó chứng minh rõ ràng là sau khi lấy em bé ra, sau khi nước mắt bà đã chảy và đứa con bú được những giọt sữa đầu tiên rồi, sau đó người đàn bà kia mới lặng lẽ ra đi thôi. Trước đó không đi, cứ ở đó mà đợi thôi. Và cái điều này, thưa đại chúng, nó cho chúng ta thêm một cái bài học về sự có mặt của ta giữa dòng đời. Các vị hỏi hết khắp bà mẹ có biết, không hề có một bà mẹ nào không thương con cả. Họ có thể bỏ chồng được, thế nhưng mà con bỏ không được. Đó là cái điều tự nhiên. Và chúng ta cũng không có lấy làm lạ gì về cái chuyện là thi ca, nhạc họa, văn chương đều viết về tình thương của người mẹ. Nó là cái gì rất tự nhiên thôi. Đằng đằng cha và mẹ làm nên đời sống của một đứa con, thế nhưng mà người cha đối với đứa con ít nhiều gì nó cũng có một khoảng cách so với người mẹ. Tại sao? Con là tác phẩm hoàn toàn của người mẹ, thưa các vị. Bà cứ mang nó trong lòng, bà nuôi nó bằng máu của mình, bằng hơi thở của mình, rồi bằng cái gì nữa? Bằng tâm thức của mình nữa, tâm thức của mình nữa. Những cái lúc cưu mang á, không biết mình nói điều này có dư hay không, thôi mình cứ nói hả. Dạy cho mấy cô mà chưa có gia đình á, sắp là mẹ biết để mà nuôi con, mình làm như mình hay lắm, nhưng mà thưa các vị, mình học lón thôi. Thưa các vị, ngoài những giọt máu ta nuôi con ra, hơi thở ta nuôi con, ta còn nuôi bằng tâm thức của ta nữa. Và cái điều này trong nho học người ta đã dạy cho chúng ta cái bài học này rồi. Anh muốn đứa bé kia nó trở thành thánh nhân hiền thiện hoặc một quân tử cao vời, thì ngay lúc cưu mang nó, anh phải nuôi nó bằng tâm thức của anh, trong sáng, hiền thiện, cao khiết, chính trực. Người đàn bà có mang, ông bà ta cấm là không được tới dự những đám ma, nơi nó buồn, nơi nó chảy nước mắt, không dự những cuộc hát hò, không khởi một ý nghĩ tiêu cực, giận tức, ưu sầu, buồn giận, ghét thương, lòng rất là an bình, tĩnh lặng. Người ta làm như người đàn bà có mang đó là người đang tu không bằng nữa, tức là phải ở trong một cái thất, phải an tĩnh tâm, phải tu hành. Và thưa các vị, điều này rất là đúng. Tại vì những cái suy nghĩ của các vị nó làm thành những cái nếp gấp, những dấu hằn trong tâm thức của đứa bé còn ở trong bụng các vị. Cho nên ta có mặt giữa dòng đời, ta được nuôi bằng sữa của mẹ, bằng bao nhiêu bàn tay của đất trời, ta cũng được nuôi bằng tâm thức của bố và mẹ. Và trong cái chu kỳ rất là quan trọng của một đời người, để mình có thể sống được 100 năm giữa nhân thế, thì cái quá trình từ 3 tuổi cho tới 10 mấy tuổi thôi, đó là cái giai đoạn mà các vị tiếp thu tất cả những kinh nghiệm, học hỏi tất cả những gì về đời sống, để trang bị cho cả một cuộc đời chiều dài 80 năm của các vị. Và điều này nó rất là đúng, do vì người ta thử nghiệm là một em bé chừng 5-7 tuổi có thể cho nó học nhiều loại sinh ngữ khác nhau, nó đều học dễ dàng. Càng lớn học càng khó, trong khi đó càng nhỏ học càng dễ. Cho nên một cái chu kỳ của tuổi chừng 5-7 năm của cuộc đời thôi, trang bị cho chúng ta một cái kiến thức để sống cả một đời người, điều đó nó rất là dễ hiểu. Và mình nói một vòng như thế để quy chiếu lại, thưa đại chúng, là ngoài cái chuyện các vị thọ ân bố mẹ để có được hình hài, các vị thọ ân của đất trời, của xã hội, của con người, các vị còn nhờ bố mẹ tạo thành cái nếp suy tư của các vị. Và từ điều này cho chúng ta hai bài học về cuộc sống của đời người. Bài học thứ nhất là mình có trách nhiệm vô cùng đối với thế hệ phía sau của chúng ta. Điều thứ hai, ta cũng có trách nhiệm vô cùng đối với thế hệ bố mẹ của ta ở phía trước. Do vì đời sống của anh làm thế nào đó, anh sống thế nào đó, ảnh hưởng nó sẽ đến với người thân của anh, đến với bố mẹ anh. Rồi anh sống thế nào đó thì ảnh hưởng của đời sống anh nó đến với thế hệ phía sau lưng của anh. Con người dính chặt với nhau trong một cái mảng của đời sống xã hội chiều rộng cũng như chiều đứng. Chiều rộng nghĩa là mọi người liên hệ với ta, chiều đứng nghĩa là thế hệ bố mẹ ta, thế hệ con cháu ta gọi là chiều đứng. Do vậy, thưa đại chúng, là tri ân biết ân, đó là cái điều rất là cơ bản cần phải làm đối với một con người. Bằng mình không có thuộc được bài học này, không chiêm nghiệm được điều này, thế thì mình phá vỡ đời sống chiều ngang. Tức là cái trục sống chiều ngang, mình phá vỡ sự liên hệ với mọi người. Mình trở thành một người không thể hội nhập, đồng thuận, đi song hành vào cuộc đời, sống giữa nhân gian. Và không có cái gì thê lương bằng, khổ đau bằng một đời người sống mà không ai chấp nhận cả. Và mình không hình thành được cái sinh hoạt tri ân nơi tâm thức của mình, mình cũng phá vỡ luôn cái trục sống chịu đứng. Tức là mình sẽ phá vỡ luôn thế hệ ông bà mình, người đã nuôi dưỡng mình, phá vỡ luôn thế hệ con em mình là người mình nuôi dưỡng trong tương lai. Đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ đến với đại chúng. Thưa đại chúng, là có những cái xã hội, có những cái nền chính trị, họ không có thiết lập trên cái nền tảng căn bản đạo đức là tri ân. Tất nhiên là cái triết lý này nó rất là kỳ cục. Thế nhưng mà nó đã có một thời làm mưa làm gió trên hành tinh của chúng ta. Họ có một cái quan niệm là đời sống con người là cái sự phấn đấu để tồn tại, và vật chất chỉ đạo con người. Nó có mặt trên đất nước chúng ta, nó phá vỡ nền tảng đạo đức của ông bà mấy nghìn năm hình thành. Họ coi mọi vật trong cuộc đời, điều thứ nhất là nó hình thành bằng vật chất, điều thứ hai là sự phát triển của đời sống, nó đặt căn bản trên cái sự phấn đấu loại trừ để tồn tại. Trong khi đó thì cái nền tảng căn bản của xã hội Đông Phương hay Tây Phương gì, hay một đất nước nào mà phát triển, họ đều đặt cái nền tảng trên cái nhân ái cả, trên cái yêu thương, tri ân và đền ơn. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn, đó là lòng biết ơn hay là lòng tri ân, nó làm thành nên phẩm chất của một đời sống hẹp, đó là phẩm chất đời sống của tự thân của chúng ta. Rộng, đó là phẩm chất đời sống tiến bộ, nhân văn cho xã hội, cho đất nước, cho một cộng đồng lớn. Mình thử hình dung là có một con người mà họ không biết ơn ai cả, họ sống giữa cuộc đời, họ không cảm thấy họ là người cần phải liên hệ với ai và thọ nhận ơn của ai, kể cả người sinh ra họ. Thế thì bản thân của người kia, nó là một cái sự tội nghiệp nhất trong cuộc đời, là một sự bất hạnh nhất trong cuộc đời, chứ không phải là với người chung quanh hay là với người sinh ra họ. Thưa các vị, là cái trái tim biết ơn nó làm thành cái phẩm chất tốt lành nhất của đời sống. Và nơi con người nào trái tim biết ơn mà nó tràn đầy thì người đó tự nhiên là cái chất mật ngọt hay là cái lòng yêu thương của họ. Thưa đại chúng, là ngay điều đó nó đã là một tặng phẩm cho chính bản thân họ, chứ không cần điều gì thêm nữa cả. Và nếu mà người tu chúng ta, hay là những người phát tâm đi trên con đường phát triển đời sống tâm linh, mà mình trái tim của mình nó không có một cái niềm tri ân đối với bất cứ ai, thế thì người đó không thể phát triển được đời sống tu hành Ngay cái cạn nhất đó là phát triển đời sống đạo đức mình không thể phát triển được. Cạn hơn đời sống đạo đức đó là phát triển được hạnh phúc, an bình trong đời sống, chúng ta cũng không làm cho đời sống mình có được hạnh phúc được. Cho nên biết ơn con người, biết ơn xã hội, biết ơn người thân, điều đầu tiên nó rất là gần cuộc sống đời thường, đó là nó làm cho lòng anh tràn đầy hạnh phúc. Có một lần người ta mời bà Dipama qua đây để dạy đạo, mời bà bước lên xe bus để đi. Bà đứng ngần ngừ ở trước cửa xe bus đó, và đưa hai tay ra và ban phước lành cho chiếc xe bus. Người ta ngạc nhiên, nói là thưa bà, cái chiếc xe này nó vốn là sắt thép, nó vốn là vật vô tri, mà ban phước lành cho nó làm gì? Bà nói các anh không biết đâu, dù nó là sắt thép, thế nhưng khi nó hình thành được một chiếc xe, có khi nó có linh hồn, tuy nhiên linh hồn của nó còn rất mong manh mờ ảo. Và thưa các vị, cái chuyện có linh hồn hay không linh hồn, chuyện đó chúng ta khoan bàn đã. Nhưng mà cái chuyện chúng ta bàn ở đây là đối với cái việc làm ấy, cái điều cạn nhất, dễ hiểu nhất, đó là lòng tri ân của ta đối với cái phương tiện chúng ta đi. Mình thử hình dung là các vị đi nửa đường, chiếc xe nó nằm ì ra đó, nó không chịu đi, rồi các vị làm sao nó đây? Có một lần tôi đi về cầu Bến Lức, cách đây nhiều năm, lần đó không biết cái chiếc xà lan nào nó đụng làm cho cái cầu rung rinh và xích gây sự cố, cho nên người ta bắt xe dừng lại để sửa lại cái cầu. Các vị cũng biết là cầu Bến Lức là cái tuyến lộ giao thông rất là quan trọng từ 6 tỉnh đi lên thành phố và từ Sài Gòn đi về. Và khi nó có sự cố thì mình thử hình dung là cái con đường đó nó kẹt xe là bao nhiêu dặm dài. Giữa trời trưa nắng gắt, người thì đông, xe cổ thì khói bụi mịt mù, chiếc này liền chiếc kia liên tục vậy khoảng chừng 5 cây số đường dài. Và thưa các vị, tôi ngồi, tôi không biết phải làm gì, cho nên tôi đi dần 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 đi bộ tới chỗ cây cầu. Tôi nhìn cái cầu, tôi nói cái cầu này nó đã chịu đựng cái tải trọng của xe đi trên mình nó đi qua đi về không biết bao nhiêu lượt, từ những năm xa xưa cho tới năm hiện tại. Người ta đi ngang qua đó, người ta không hề thấy là phải để một cái chút suy nghĩ gì về cái cầu biết ơn. Nó đã quằng lưng ra, nó đón nhận những chuyến xe đi qua đi về. Thế nhưng mà có một hôm nó buồn lòng, nó giãy giụa, nó không buồn cõng những chiếc xe đi ngang qua nữa. Chừng đó người ta mới thấy cái cầu nó là quan trọng như thế nào. Âu cũng là một vị Bồ Tát có mặt giữa trần đời, tay bên này nắm mố cầu, chân bên kia bám lấy mố cầu, trải lưng mình để cho mọi con người đi ngang qua về mà người đâu có biết. Thưa đại chúng, là có những việc rất bình thường, có những vật rất nhỏ nhoi, thế nhưng mà khi có một sự cố gì trục trặc rồi, các vị mới thấy là bao nhiêu cái nhu cầu đời sống ta bị một chút bé nhỏ đó nó ngăn trở là hết. Có khi nó có bao nhiêu bất hạnh xảy ra ta nào hề biết. Rõ ràng là cái việc làm của bà Dipama mà đưa bàn tay và ban phước lành cho chiếc xe, thấy chừng như nó rất ư là mê tín. Nhưng mà thưa các vị, ta hãy hình dung đó là cái niềm tri ân của con người đối với cái vật mà mình sử dụng. Và nhìn sâu vào một cái điều nữa thế này, khi mình đưa tay mình ban phước lành cho một vật, mình tri ân chén cơm mình ăn, tri ân người bằng hữu mình đang có mặt, biết ơn người thân mình đang có mặt bên mình, thì cái điều đầu tiên đó là ai là người thừa hưởng được cái phước lành đó trước? Ai là người thừa hưởng phước lành đó trước? Thưa các vị, không phải người A người B, mà chính bản thân các vị. Cái niềm tri ân nó lớn trong tâm thức các vị thì các vị là người thừa hưởng cái ân sủng nó lớn nhất thôi à. Mình ở nhà một mình thui thủi 3-7 năm chưa có một bóng người vãng lai, đột nhiên một hôm có một người đến xin ở lại với mình. Thưa các vị, cái người họ ở lại với mình thì chưa chắc họ vui đâu, nhưng mà cái người vui nhất là chủ nhân ngôi nhà kia. Nó trống vắng bao nhiêu năm, nó lạnh lẽo bao nhiêu năm, tự nhiên có một người nói tiếng Việt như mình, cùng một văn hóa với mình, chia sẻ niềm vui với mình, có thể uống trà, câu chuyện, tới cả một đêm cũng không biết chán. Cho nên cái người vui nhất là ông chủ nhà chứ không phải người khách trọ kia. Thế thì cái niềm tri ân nó phát triển trong tâm thức các vị. Các vị là người thừa hưởng ân sủng lớn nhất chứ không phải ai cả. Và các vị thử nhìn ngược lại, cái điều này nó cũng đúng nữa. Người mà trong trái tim họ nó cạn hết những hạt giống yêu thương, nó không cảm thấy cuộc đời này có gì để họ biết ơn cả. Họ không cảm thấy là những cái nhỏ như ly nước, cái lớn như đồng tiền, lớn hơn nữa như con người chung quanh. Họ không cảm thấy mọi thứ nó là một ân sủng, họ cảm thấy nó hững hờ vô cùng. Thế thì người kia sống trên cuộc đời này, thưa đại chúng, là lòng của họ khô như sa mạc. Có nghĩa là không có sự sống nào tồn tại trong trái tim của người kia cả. Họ vô ân với người sinh ra họ thì họ sẽ vô ân với người bạn đời của họ. Do vậy, thưa đại chúng, cái điều chúng ta đúc kết lại cái chuyện mà mình chia sẻ đó là khi trái tim của các vị nó tràn đầy cái niệm tri ân, biết ơn người, thì chính các vị là người hạnh phúc nhất. Các vị mang niềm vui vào trái tim của các vị trước nhất. Các vị là người thừa hưởng được ân sủng của Thượng Đế đầu tiên nhất cho ai cả. Nếu nói theo ngôn ngữ của Kitô. Và thưa các vị, là cái điều thứ tư mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là mình làm gì đối với đời sống mình đấy. Ta có mặt giữa trần đời bằng vô vàn nhân duyên đưa ta vào đời. Không phải là một chuyến xe đưa anh từ lòng nôi vào nhân thế, rồi ngỡ ngàng hai tiếng khóc cười như cái câu hát mà tôi nhớ lẩm bẩm, mà muôn triệu nhân duyên, tức là muôn triệu bàn tay góp lại, chung sức lại để đưa anh vào đời, để anh có mặt giữa nhân gian, anh có mặt một hình hài, là một củ quý, không có kim cương hộc sòn nào có thể đổi được hình hài của anh cả. Mọi thứ nó đều là bên ngoài anh, mọi thứ nó không giá trị gì khi không có mặt anh. Thế thì anh là một loại kim cương quý nhất trong những viên kim cương. Mình đừng tưởng kim cương đính trên cái vương miện của nữ hoàng anh là quý, thưa không, hình hài của các vị quý hơn kim cương đó. Không có cái viên kim cương nào của nữ hoàng nào có thể bì được sinh mạng của các vị, đời sống các vị. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là ta làm gì với cửu quý đây, ta làm gì với hình hài ta đây, ta đã trân quý nó đủ chưa, ta sống xứng đáng chưa, hay ta hành hạ đọa đài đời sống ta, ta phung phí tuổi thọ của ta, ta coi thường viên kim cương ta đang thủ đắc đây. Thưa đại chúng, có khi mình không biết trân quý viên kim cương mình đang có đâu. Mình cứ nghĩ là mọi thứ bên ngoài nó quý hơn. Nhưng mà thưa các vị, thực tế mà nói thì mọi thứ bên ngoài đều không có giá trị gì khi tự thân các vị không có mặt. Đó là cái căn bản đầu tiên cái đã. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là mình không biết trân quý đời sống mình cho đủ. Mình tàn phá, mình hành hạ, mình đọa đài nó một cách không thương tiếc. Thế nào là trân quý đời sống mình? Cái mức độ cạn là các vị trân quý hình thể vật lý của các vị. Ai cũng biết một điều là cái sức tàn phá đối với đời sống của chúng ta không phải là cái chuyện thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, mà cái sức tàn phá lớn nhất của đời sống con người, nó làm cho tóc ta mau bạc, mặt ta xếp từng nếp, tuổi thọ ta ngắn dần. Đó là cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu, cái tâm thức luôn luôn hao tán năng lượng của đời sống bằng cái sự suy nghĩ vẩn vơ. Các vị hình dung là một tối nào đó mà mình nằm sửa soạn vào giấc ngủ đâu đấy đàng hoàng hết, nhưng mà vừa lúc đó một cái việc trong góc của tâm thức nó khởi lên cái chuyện suy nghĩ vào ngày mai thôi. Rồi nó làm gì đối với giấc ngủ của chúng ta? Khi có một cái ý niệm suy nghĩ nó vừa tràn lên thì tức khắc giấc ngủ bị đẩy xa dần, xa dần, xa dần. Nó tự nhiên vậy thôi à. Tôi thử làm bộ có những đêm tôi không muốn ngủ, tôi gợi lên một chuyện bé nhỏ trong tâm thức tôi, thì tôi có khả năng thức được nguyên một đêm. Tôi nghĩ tôi là một người tu, tôi có khả năng làm chủ được ý thức của tôi tương đối, không có giỏi chi. Thế nhưng mà tôi không muốn ngủ thì tôi có quyền gợi một vấn đề để suy nghĩ, thì tôi có thể làm cho tôi thức được một đêm. Rồi từ kinh nghiệm cá nhân của bản thân tôi nhìn lại các Phật tử, tôi nghĩ nếu các vị không muốn ngủ thì cũng không khó khăn gì cả. Gọi một chút chuyện về cái buồn, cái giận của năm xưa thôi, thì các vị có khả năng thức được vài ba đêm. Chắc vậy. Lòng chúng ta chắc rất là đầy những cái giận, cái buồn, cái khổ đau, cái bất trắc. Và có một điều trong cuộc đời này rất là khó tránh, đó là cái sự xung đột giữa nàng dâu và mẹ chồng, dường như nó là cái mối xung đột nghìn đời á. Tôi không biết ở đây các vị đều có mẹ chồng, các vị đã có gặp cái chuyện đó chưa? Tôi không nói xa. Mẹ tôi thôi, bà là một bà cụ nhà quê hiền lành. Thế nhưng mà tôi nhớ lại từ cái thổ thiếu thời, cái lúc bà còn 30 ngoài tuổi vậy á, thì lâu lâu tôi cứ nghe bà tỉ tê cái chuyện bà nội tôi thế này thế nọ thế kia thôi. Và tôi có dịp nghe tất cả những các bà mẹ nói chuyện thì tôi đều nghe cái câu là bà mẹ chồng thế này thế nọ thế kia. Và mẹ chồng thì còn chưa ngán đâu các vị, mấy cái bà o, tức là mấy bà cô càng khó chịu nữa. Và cái mối xung đột đó dĩ nhiên mối xung đột nghìn đời. Và cái điều kỳ lạ hơn nữa là thế này, là những cái chuyện nó buồn lòng, nó gây bực tức, gây khổ đau đó, tôi thấy dường như các bà coi nó như là một củ quý ấy, cất rất là sâu trong tâm thức, để lâu lâu gợi nó lại để tự hành hạ đỏ đài mình. Cái điều kỳ lạ là như vậy. Và trên nhân gian này dường như ít có người nào thông minh để loại trừ nó ra khỏi vùng tâm thức của ta. Ai cũng có một thói quen giống như nhau, đó là cất chứa những cái buồn, cái giận, cái bực bội, bất an, cái tức tối, cái nó đã làm khổ đời mình trong quá khứ. Thay vì mình loại trừ nó cho lòng mình nó thanh thản, nhưng mà không loại trừ, ghi chép đàng hoàng, viết vào nhật ký ngày đó tháng đó, để dành một góc tâm thức chưa đủ, để dành một góc của nhật ký là để dành để mà lưu nó lại trong hồ sơ nhớ của chúng ta. Và thưa các vị, mình vừa thưa cùng các vị đó là cái sự tàn phá thọ mạng, tàn phá sức khỏe, làm giảm năng lượng đời sống, làm cho ta rời hành tinh này ra đi rất sớm, không đúng với chu kỳ của một hình hài này có mặt. Đó là cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của chính tự thân mỗi người chúng ta. Ấy vậy mà chúng ta có gan vô cùng. Điều thứ nhất là cất nó làm của quý. Điều thứ hai là lâu lâu gợi nó lại để đỏ đài chính tự thân mình. Thế thì nhìn lại cái hình hài đáng trân quý này, nó là một loại kim cương trên tất cả những viên kim cương mình đang có đây. Mình đã hành xử một cách rất là tội nghiệp với tự thân của chính mình. Đó là điều thứ nhất. Mình nói điều này, rồi các vị nhìn lại những lúc các vị buồn, các vị giận, các vị tức tối, bất an, trằn trọc, mất ngủ vì những chuyện buồn đau vớ vẩn của quá khứ, thì các vị hãy nhớ một điều, đó là tội nghiệp mình thay. Mình đã vụng về gây lỗi lầm trong quá khứ, chút những cái đau thương phiền não đến cái đời mình, rồi mình còn lưu trữ nó để bây giờ mình hành hạ mình nữa. Hành hạ ngày xưa chưa đủ, bây giờ hành hạ thêm nữa cho nó tan nát thêm cuộc đời của mình. Rõ ràng là mình rất là vụng về. Nếu có những lúc nào cái buồn, cái hận, cái bất an nó tràn lên tâm thức các vị, thì các vị hãy nhủ lòng một câu như thế: tội nghiệp mình ghê, mình cảm thấy chán đời quá cho nên mình không muốn sống nữa chăng. Mình ở cắt ngắn tuổi thọ mình lại. Và điều này thưa các vị rất là cụ thể, rất là dễ hiểu. Mình hình dung thế này: các vị đốt một cái cây đèn cầy thế này để yên trong thiền đường nánh ngọc, các vị thấy nó cháy rất chậm. Cái tuổi thọ cho phép của nó là một tiếng đồng hồ thì nó sống đúng một tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà các vị đưa nó ra ngoài trời thì sống bao nhiêu phút ngoài đó. gió đàn qua đàn lại, sáp đèn chảy trong vòng 5 phút là cháy tiêu. Đời sống ta cũng thế. Những người nghiên cứu hệ thần kinh não, họ cho biết là thần kinh não của các vị có khả năng sống được 120 tuổi, chứ không phải giản dị là 70-80 đâu. Các vị có khả năng làm cho trí nhớ của các vị nó như tuổi thanh xuân cho tới năm 120 tuổi. Và tôi có một đọc một cái thông tin gần đây thôi, đó là ở miền Nam của nước Nga, ở gần Tử Hải hay là gần Hồng Hải vậy đó, tôi không có nhớ. Có một cái bộ lạc kia, cái người cao niên nhất họ sống từ thời Napoleon dẫn quân đánh Nga cho tới năm 1976-77 gì đó mới mất. Tính ra cái ông cụ già đó trên 160 tuổi. Và tới năm 150 mấy tuổi người ta tới phỏng vấn ông thì ông vẫn còn vác cuốc ra đồng cuốc đất, vẫn còn nói cười. Và cái sự thông minh của những con người đó là họ coi cuộc đời này nó không có gì nghiêm trọng cả, nó là một trò đùa. Và mở miệng ra họ nói được cái gì để cho người ta cười thì họ nói và cười thỏa thích. Đó là điều thứ nhất trong cái quan niệm đời sống, họ sống nó như vậy, tức là lòng rất là thoải mái. Những cái chuyện buồn phiền vặt vãnh, giận hờn, tức tối, bất đồng thuận với nhau, chuyện đó gì như không có mặt. Chuyện thứ hai, họ rất hiếu khách, lòng họ rất là thênh thang. Chuyện thứ ba đó là cái ăn uống của họ, thưa các vị, họ ăn uống rất là giản dị, rất đạm bạc. Những thức ăn nó không có nhiều độc tố như chúng ta, thức ăn thiên nhiên. Và cộng tất cả những điều ấy lại, cái điều nổi cộm hơn hết là họ có một đời sống rất là tươi vui. Họ không hề biết hờn biết giận gì lâu cả. Và từ cái ánh sáng đó mình rọi vào gia tài giáo lý Đức Phật dạy, đôi điều để chúng ta học cách sống để giữ gìn cái thân kim cương của các vị thôi. Đức Thế Tôn có dạy một câu là giận đừng cách đêm. Dường như luật pháp của các quốc gia này á, tối 9 giờ các vị gọi điện thoại tới nhà ta coi chừng bị cảnh sát bắt. Nhất là những người bệnh tim đó, các vị mà gọi điện thoại tới nhà người ta làm cho người ta lo lắng bất an. Dù đó là những cái tiền bill cần thiết phải đòi, thế nhưng mà các vị đòi người ta vào buổi tối thì coi chừng cảnh sát nó bắt các vị chứ nó không tha đâu. Tại vì mình làm cho người ta lo lắng, bất an và mất ngủ. Thế thì cái lời dạy Đức Phật là giận đừng cách đêm. Và chúng ta có thể nhân rộng cái câu nói ấy là gì? Buồn đừng cách đêm, lo lắng đừng cách đêm, ưu tư phiền muộn đừng cách đêm. Mọi việc hãy giải quyết ngay bây giờ ở đây. Nếu có lo lắng, buồn phiền, bất an, sầu giận gì đó thì các vị giải quyết nó trong vòng một vài phút rồi các vị buông xuống. Và đừng có lưu trữ nó là một cái loại hồ sơ mật, là một loại củ quý cất ở trong cái ngăn kéo trong đáy lòng của các vị để tự hành hạ đời mình. Đó là cái cách sống thông minh đầu tiên ta có thể làm để trân quý sự sống rất là hiếm có mặt giữa trần đời này. Đó là cái điều thứ nhất, mình thử nhìn để mình làm một cái gì đó xứng đáng với đời sống con người có mặt quý vô ngần như một hình hài đời sống của chúng ta. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, thưa đại chúng, là cái viên kim cương dù cho nó lớn đến độ mấy, thế nhưng nó là một loại kim cương nguyên thủy, nó chưa được mài dũa, thế thì viên kim cương đó nó cũng không có giá trị. Các vị hình dung là cái pho ngọc Phật người ta đang triển lãm bên Úc và họ sắp đem qua Mỹ. Pho ngọc Phật đó đầu tiên nó là một phiến đá xù xì như bao nhiêu phiến đá thôi à. Và chắc chắn người ta không có đem cái phiến đá xù xì cưa làm hai đó triển lãm là thiên hạ tới chiêm ngưỡng làm cái chi đâu. Cái quá trình để cho cái phiến đá kia trở thành một củ quý được năm châu bốn biển hướng về chiêm ngưỡng, có những buổi triển lãm ngọc Phật có tới cả hàng trăm nghìn người đến chỉ mơ ước được sờ vào chân đế thôi, thưa các vị. Thế thì nó cho chúng ta một cái bài học là dù cho ngọc thạch dù cho kim cương quý nhưng mà không có được dũa mài tao luyện, thế thì chưa thể được gọi là củ quý. Rồi từ cái điều đó các vị nhìn lại hình hài của các vị vốn là một củ quý quý nhất trên hành tinh này. Tại vì các vị không có một hình hài để dành để xài đỡ trong lúc hình hài này nó bị thương tật đâu. Ta chỉ có một, đó là thân này thôi. Ta không thể kiếm ra một cái thân nào khác để dành. Giống như ta không thể sắm thêm một cái nhà để lúc cái nhà này bị mối, ta trùm, ta xong mối rồi ta ở cái nhà kia đỡ, thưa không. Chỉ có duy nhất một cái nhà thôi. Và trong trường viễn kiếp tử sinh của một chiều dài trong ba cõi tháo đường lang thang đó, chưa chắc gì các vị tìm được một hình hài và một điều kiện thuận hợp như thế này để phát triển đời sống tâm linh. Mình đã lang thang qua mấy độ luân hồi rồi mới có được một cái cơ duyên có mặt giữa trần đời này bằng một con người nguyên vẹn như thế này, không tật bệnh ốm đau, trí nhớ minh mẫn hoàn toàn, có sự nhận biết rất là tỏ tường, có một trình độ tri thức tương đương để hiểu giáo lý đạo Phật, có một duyên mang nghìn đời là gặp gia tài giáo pháp Đức Thế Tôn. Thế cho nên các vị hình dung là ngàn vạn kiếp các vị đi trong cõi mịt mù của tử sinh, có khi làm những loài động vật rất là thấp, rồi may mắn lắm mới được sinh ra ở những quê hương có ánh sáng đạo Phật. Thế nhưng mà may mắn hơn một tầng nữa là từ quê hương xa vời vợi các vị đặt chân ở vùng đất này để có được cái cơ chế dân chủ, cái điều kiện sống tối ưu, và cũng có được cái điều kiện tuyệt vời hơn nữa là gặp gia tài giáo pháp Đức Thế Tôn. Qua hà sa nhân duyên luyện lọc để chúng ta có được như thế này không phải là chuyện dễ. Thế nhưng mà nếu các vị dừng chân ngang đây thì sao? Thưa, rất là uổng một kiếp chúng ta có mặt giữa trần đời. Cho nên cái điều còn lại là các vị phải làm cho cái viên bích ngọc kia hay là cái viên kim cương kia nó trở thành một loại thành phẩm để trưng bày, hay nói một cách khác là để trở thành một vị Phật, để trở thành một người giác ngộ, chứ không thể chìm trong cái nỗi mộng mị mê mờ, sống thì phập phiều như củi rìu trôi trên sông rồi ra đi vào cái cõi mịt mù không biết mình đi về đâu. Cái cơ duyên hãn hữu bình sinh ta mới có mặt được giữa cuộc đời, cơ duyên vô cùng màu nhiệm ta mới gặp được Phật pháp. Cho nên cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là làm thế nào để thành tựu được sự giác ngộ ngay trong đời này, nó rất là quan trọng. Làm sao để thành tựu được sự giác ngộ? Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn khi thành đạo rồi, Ngài nói một câu, và câu này nó là nền tảng căn bản để chúng ta có niềm tin trong sự tu tập. Ngài nói là khi ta giác ngộ rồi, ta dùng cái con mắt giác ngộ của mình để nhìn khắp mọi con người trên trần gian này, thì thấy ra một điều, đó là mọi chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ như ta không khác gì cả. Cái câu này mình diễn giải khác đi một chút, đó là thế này. Đó là khi ta thành Phật rồi, ta thấy mọi người đều là Phật như ta, không có cái gì thiếu trong con người phàm phu này cả. Ngài không nói là các vị sẽ thành Phật trong tương lai, mà Ngài nói là ngay bản chất của từng con người chúng ta đều có cái hạt mầm Phật khéo, thì chúng ta sống được với cái hạt mầm đó thì ta là Phật, mà vụng thì ta là chúng sinh. Thưa các vị, mình cứ nghe các vị thiền sư Trung Quốc nói là ông đã là Phật, thấy tánh là thành Phật. Mình tưởng là các ông đó là những người khai thác cái điều gì rất là mới so với truyền thống đạo Phật. Thưa không, vẫn là những điều lặp lại của Đức Thế Tôn đã nói trước đó mà thôi. Tức là cái điều Đức Thế Tôn hay các vị thiền tổ xác định cho chúng ta biết một điều là ngay nơi thân tâm bọt bèo sống 100 năm trên cõi đời này, bị vui buồn tràn ngập này, bị sầu khổ bất an luôn nhẫn chìm này, các vị đang thủ đắc một cái hạt mầm Phật sáng ngời bên trong mình này năm vững. Nếu các vị khéo sử dụng được thì các vị là Phật. Còn các vị không khéo, các vị sử dụng cái tâm thức phàm phu chúng sinh thì các vị là chúng sinh nổi chìm, chúng sinh tử. Thế thôi. Một đằng là anh nhận ra anh là Phật, anh sống được với cái Phật. Hai, anh không nhận ra thì anh là người mê ngủ, là người mộng du. Dù anh có mở mắt to bao nhiêu đi nữa, anh đi khắp sơn hà đại địa này, anh vẫn là người mộng du trong cuộc đời, chứ không phải là người sáng mắt được. Ngài Huyền Quang có câu thơ là khai nhãn túy mang mang, mở mắt rồi mà vẫn mộng mị. Mình mở mắt mà mình vẫn mộng mị. Tại sao mộng mị? Ông bà ta có câu là đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Mình nhận ra được Phật nơi mình sống được với Phật thì mình là Phật. Mình không nhận ra thì mình mở mắt mà mộng mị, mà mình đang sống với ma. Thế thôi, hai con đường tự anh chọn lấy. Anh chọn được cái con đường để sống được với Phật của chính anh thì anh hoàn thiện được cái phẩm chất đời sống của một kiếp người. Tức là anh đã đục đẽo làm thành một cái phiến ngọc Phật để trưng bày. Anh đã mài thành từng cảnh để người ta đính cái viên kim cương đó trên mũ nữ hoàng anh. Nếu anh chưa làm được điều này thì anh vẫn là hòn đá lăn lóc bên vệ đường, bị người đá lên đá xuống và họ không biết cái đó là gì cả. Thế thì cái điều chúng ta quay lại nhìn thì cái gì là Phật trong tự thân của các vị? Phật là gì? Phật thứ nhất là giác ngộ. Thứ hai là không có bị dòng chảy của thời gian vô thường sinh diệt nhận chìm. Thứ ba đó là cái niềm bình yên, cái sự bình an bất tận, nó không có sao động. Thưa đại chúng, là các vị nhìn thử coi cái gì là sự giác ngộ trong tâm thức các vị, cái gì là thật nhất trong những cái giả mà các vị đang cư mang đây. Cái điều này thưa đại chúng là nếu các vị có một cái sự nhận biết chính xác thì các vị nhìn ra không có khó gì cả. Và đạo lý Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, thưa các vị, không phải là cái gì nó mù mờ khó hiểu mà nó rất là thật, nó rất là cụ thể, có thể thực tập được. Ngay nơi này năm quẩn các vị thì cái sinh diệt mất còn đổi thay liên tục nó không phải thật, nó không phải của các vị, đó là cái hình hài này. Nó theo cái chu kỳ thời gian nó già đi từng ngày, ta không có cách gì giữ lại để cho đừng già. Dù các vị có tài thánh thưa cũng không thể làm cho tuổi xuân của các vị dừng lại ở cái tuổi 30, 40 gì đâu. Nó cứ già từng ngày, nó rượt đuổi các vị. Tôi thách thức những nhà khoa học, họ giỏi mấy đến độ nào đi nữa, họ cũng không thể làm cho một ông già 90 trở thành anh thanh niên 20 tuổi được. Họ có thể làm cho mặt mày người đó như một anh thanh niên, thế nhưng mà tận trong thâm sâu của cái người kia họ vẫn biết họ là ông già 80 thôi, sức khỏe nó cũng xuống thôi. Thế thì thưa các vị, hình hài nó vốn là đến mà đi, sinh và diệt, nó là cái giả rồi. Cái thứ hai, các vị thử nhìn có những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị, nó lại đổi thay nhanh hơn hình hài của các vị rất là nhiều. Mặt mày của ta thì qua một năm mình mới thấy nó già đi một tí. Tóc của mình để ý thì mình thấy qua một năm nó mới có nhiều sợi bạc. Thế nhưng mà cái cảm thọ nơi tâm thức của các vị, tức là cái buồn, vui, giận, ghét của các vị thì thưa đại chúng là nó đổi thay diện một ngày không biết bao lần. Trong thiền tông có một cái câu thiền ngữ là mặt mày thật của anh. Thế nào là mặt mày thật? Mặt mày vật lý thì giả rồi, tại vì nó già, nó đổi thay. Mặt mày của cái vui buồn nó cũng không thật, do vì nó thay đổi một ngày không biết bao lần. Thế thì bên sâu hơn nữa, so với cái sự đổi thay của vui buồn hờn giận thì cái gì còn lại phía xa? Thưa đại chúng, là cái vận hành ý thức của các vị nó như một dòng chảy. cái tràng ngôn ngữ tôi nói bên ngoài thế nào thì cái tràng ý thức của các vị bên trong nó cũng tuôn chảy như thế ấy. Cho dù người ta nói giỏi mấy thì cũng không thể làm gì được, khi mà muốn nói cho ra câu cú thì tiếng này chấm dứt, tiếng kia khởi động, nó mới kéo dài thành một câu chữ, có phải vậy không? Dù cho loại ngôn ngữ đa âm như tiếng Anh cũng thế, cũng phải từ này chấm dứt, từ kia nói sao, nó mới tạo thành một dòng chữ, người ta mới diễn đạt được điều họ muốn nói, người khác mới hiểu được. Đó là loại ngôn ngữ nó thể hiện ra bên ngoài chúng ta nghe. Có một loại ngôn ngữ thầm lặng bên trong, đó là ý thức của các vị vận hành, nó cũng đi theo cái con đường này. Cái từ này chấm dứt, từ kia sinh ra, nó nối liền như thế để thành cái câu chữ bên trong, ta gọi nó là ý thức, là vọng thức, là sự suy nghĩ. Thế thì cái sự suy nghĩ là một nè, cái vui buồn là hai nè, hình hài vật lý của các vị là ba, là cái sinh diệt đến đi mất còn đổi thay liên tục, không phải là cái gì thường hằng bất biến, có phải vậy không? Mà Phật là thường hằng, là bất biến, là không sinh, là không diệt thì gọi là Phật. Và mình đừng nghĩ tu thành Phật hay giải thoát là thành một ông Phật nào khác ở ngoài mình. Thưa các vị, phải tìm ông Phật nơi chính các vị, tu để thành cái vị Phật chính mình, chứ không phải tu để thành Phật cho ông A và B gì cả, có phải vậy không? Thế thì ngay trong đời sống này các vị nhìn lại là tất cả những cái mà ta vừa nhận biết nó vốn là ma. Và đi với ma thì mặc áo giấy, có nghĩa là anh đi với cái vọng thức sinh diệt nổi chìm như thế, bồng bềnh như thế, thì anh nổi chìm trong tử sinh luân hồi thôi, không có thoát đường nào khỏi cả. Thế thì cái phần còn lại đó là mình nhận ra bên cạnh cái đó, bên ngoài cái đó, hoặc trong thâm sâu của những cái điều ấy, cái gì là không sinh không diệt, không đến không đi, không mất không còn. Và mình nhận ra được, mình sống được, thì người đó hoàn thiện được cái kiếp sống của một đời người có mặt giữa nhân gian. Bằng không thì thưa các vị, mình phung phí một kiếp người 80 năm hay 90 năm có mặt giữa tàn đời. Và trở lại, cái gì là Phật bên cạnh những cái không sinh không diệt ấy? Thưa đại chúng, là có những lúc các vị buồn, các vị giận, các vị luyện mình hẳn vào cái buồn cái giận để nổi chìm. Thế nhưng mà có những lúc buồn giận vẫn có đó, nhưng các vị là cái người bàng quan đang nhìn buồn giận của các vị đang vẩn vơ đến đi trong vùng tâm thức của các vị. Nếu có lúc nào các vị hồi quan lại, tức là các vị quay ngược lại nhận diện về mình, chiêm nghiệm thử những cái buồn giận đến đi, thì các vị thấy là mình có những lúc làm được như thế. Làm được không? Nguyễn Công Trứ ngày xưa có một câu thơ đó: ai hay hát và ai nghe hát, ai hát rồi ai nghe hát. Dĩ nhiên tôi hát các vị nghe đó là chuyện thường rồi. Thế nhưng mà có những lúc tôi vừa hát mà tôi vừa là người giám khảo theo dõi tiếng hát của tôi chứ. Ngày mai tôi sẽ trình diễn trước công chúng một bài hát, tôi đâu có thể để cho thầy Phước Tỉnh mất mặt hát cho nó ra trò chứ, vô lý lên đó rồi ậm ờ coi làm sao được. Mình vốn dĩ là đem chuông đi đắm xứ người mà, từ ở bên đất nước Hoa Kỳ qua đây rồi hát một bài không ra chi người ta cười chết. Cho nên hôm nay mình bắt đầu tập hát. Tập hát thì sao? Mình vừa hát vừa nghe coi là đúng nhịp hay không, cái âm lượng đủ lớn hay không, cái dấu liếm dấu lái có đúng hay không, dấu lặng của người ta mình có ngừng chính xác không, phải vậy không? Cái trường độ cũng cần, cao độ cũng cần, âm lượng nhỏ lớn cũng cần, phải không? Theo đúng dòng nhạc, theo đúng tiết tấu đã đành, rồi sau đó khi mình đã thuần thục cái bài hát rồi mình làm gì nữa? Mình còn phải lắng nghe coi là mình hát có hồn hay không nữa chứ, thưa các vị. Tôi hát như tả bài thì cái bài hát là sao đánh động tâm thức các vị. Cho nên vừa hát vừa để hết tấm lòng của mình vô, hát bằng cả trái tim của mình. Thế thì lúc đó là lúc làm gì? Vừa hát và vừa nghe hát. Có nghĩa là anh vừa là thí sinh đang hát, cũng vừa là giám khảo chấm cái người thí sinh đang hát, có đúng hay không? Từ cái ví dụ đó các vị quay lại quy chiếu về đời sống các vị. Có những lúc buồn, giận, ghét, thương, lo âu, sầu tủi nó tràn ngập tâm thức ta, ta đồng nhất ta vào những cái cảm thọ ấy. Thế nhưng mà cũng có những lúc rất tình cờ, tự nhiên là buồn vẫn có đó, giận vẫn có đó. Thế nhưng mà tôi là người đang thấy cái buồn, cái giận đang trôi, đang đi, đang dạo chơi trong vùng tâm thức của tôi. Lúc đó thì cái điều gì xảy ra? Thưa các vị, buồn là đối tượng bị tôi nhìn thấy, tôi là cái thấy buồn. Mà cái thấy buồn có phải buồn không? Thưa không. Tôi thấy cái bình thì cái bình là cái bị thấy, tôi là người thấy. Tôi thấy cái buồn thì cái buồn là cái bị thấy, tôi là người thấy, tôi là người thấy. Cái điều tất nhiên là tôi không phải buồn, tôi không có buồn. Tôi chỉ là cái ánh sáng giác ngộ nhận biết cái buồn đang đối diện trước tôi thôi. Và cái ánh sáng giác ngộ này nó ở đâu, nó chạy vào các vị vậy? Rõ ràng là cái đó ta đã từng có, phải không? Cái nhận biết đó ta đã có. Đúng ra là nó đã theo ta từ lúc mới chào đời cho tới lúc rời nài tứ đại, cái đó vẫn còn. Cho nên nó chưa từng sinh, nó chỉ là cái việc ta quên, cho nên bây giờ ta chợt nhớ đó thôi. Thế thì cái chưa từng sinh thì nó có nguyên tắc nữa là không diệt, nó không sinh và không diệt. Cái thứ hai, thưa các vị, bản chất của cái nhận biết đó, nó là một loại ánh sáng. Kinh văn nói là ngàn mặt trời có mặt ngoài không gian không thể rọi sáng được trong đáy lòng anh, nhưng mà có một loại ánh sáng từ tâm Phật rạng ngời soi sáng được lòng anh. Cái đó là cái chi? Thưa, nó là cái nhận biết của các vị. Các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị sầu tủi bất an, ai thay mình nhìn được cái đó? Không ai thay các vị nhìn được cả. Chỉ duy nhất các vị là người nhìn ra những cái nó đang vận hành trong tâm thức các vị thôi. Thế nó không phải là ánh sáng của Phật là cái gì đây? Nó không phải là Phật của các vị, thế thì nó là cái gì? Nó là cái không sinh, không diệt, không đến, không đi. Nó là cái chưa bao giờ tắt. Nó là một loại ánh sáng chưa bao giờ mờ tối trong đáy lòng của các vị. Những cái buồn, giận, ghét, thương thì nó còn đến và đi, sinh và diệt, vẫn vơ. Còn cái đó thì một là các vị quên, hai các vị nhớ, các vị mời nó thì nó liền có mặt, chứ nó không vắng lúc nào cả. Cho nên ta gọi nó là tâm Phật bất động, ánh sáng giác ngộ rạng ngời, chưa bao giờ tắt. Nghìn mặt trời không sáng mà ánh sáng tự tâm của các vị là như thế. Nghìn mặt trời nó có thể thiêu cháy hành tinh này, thế nhưng mà nó không rọi được từng ngóc ngách của tâm thức các vị. Còn ánh sáng nhận biết ấy, nó rọi sáng được từng ngóc ngách của lòng các vị. Nó là cái mà các vị nhận ra liền đời mình sống được trọn vẹn thì các vị đi với Phật. Tức là các vị chấp nhận cái không sinh không diệt, cái ánh sáng giác ngộ này là mình sống với nó hẳn. Thế thì các vị đoạn đứt được con đường lang thang trong ba cõi sáu đường. Còn mình không nhận ra thì mình làm gì? Cả đời mình cứ đồng nhất, mình buồn, mình giận, mình khổ quá, mình tội nghiệp quá. Trong khi đó thì thưa các vị, buồn, giận, ghét, thương vân vân, nó là cái sinh trong tâm thức các vị, nó vốn tự nhiên thôi. Như trời thì tự nhiên phải có mây, thế nhưng mà ngoài mây ra còn cái gì nữa? Còn bầu trời thênh thang nữa chứ. Ngoài cái buồn, cái giận, ghét, thương của các vị thì nó còn cái nhận biết, nó là cái bao trùm luôn tất cả những cái cảm thọ kia. Thế nhưng mà ta vụng về, đời sống chúng ta chưa có được ánh sáng chánh pháp Đức Thế Tôn mở ra cho chúng ta thấy cái không gian mênh mông của tâm thức. Cho nên mình cứ đồng nhất mình vào những cái buồn, cái giận, trong khi buồn và giận, ghét và thương, sầu tủi và khổ đau, nó là cái phần bé nhỏ vô cùng so với cái không gian lồng lộng của lòng các vị. Mình nhận ra được điều này, thưa đại chúng, đời sống mình đủ thênh thang rồi. Không có nghĩa là người tu rồi, không có những cái cơn ba đào của đời sống đổ vào, vẫn có đó. Vẫn có những cái bức xúc của người chọc tức mình chứ, vẫn có những cái điều bất an như ý nó đến với mình chứ. Thế nhưng mà người tu tập sự thôi, chưa phải tu giỏi đâu, thì những cái đó nó đến với ta thì ta là người nhìn nó, nó là cái bị nhìn, thì các vị cắt được tất cả những sầu khổ bất an rất là nhẹ. Và người xưa nhận ra được điều này, thưa các vị, cái ngôn từ trong quá khứ Đức Thế Tôn gọi đó là người đó mở được con mắt chánh pháp. Người đó bắt đầu đi vào dòng chảy để đến biển thánh, chứ không còn lạc loài trong cõi tử sinh nữa. Tại sao? Tại họ nhận ra quá rõ cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Họ nhận ra cái gì nhận chìm đời họ và cái gì làm cho họ thênh thang cất bước khỏi buồn giận ghét thương của đời người. Thế thì không có lý do gì, cũng không có cái gì mờ tối để có thể nhận chìm họ, làm cho họ nhập nhằng họ là cái này cả. Ví dụ như tôi có những lúc mê mờ vụng về, tôi đồng nhắc tôi vào cái bình, tôi thấy tôi là bình hoa. Rồi tôi được những bậc thầy sáng mắt chỉ cho tôi biết không phải ông là bình hoa, ông là cái con người này, cái bình bông này là cái đối tượng để ông thấy. Giờ cái bình bông này đang cái bình nước này để qua thì ông thấy cái bình nước, cho nên cái đối tượng thì có thể thay đổi trăm thứ, nhưng mà cái con người nhìn thì nó không bao giờ thay đổi, phải vậy không? Và tôi nhận ra được điều này, tôi có niềm tin rồi, thì thưa các vị, tôi không thể đồng nhất tôi vào bất cứ cái gì là đối tượng để tôi thấy cả, phải không? Khi tôi hiểu ra được điều này, tức là tôi lành cái bệnh quan tưởng, tôi không còn đồng nhất tôi vào mọi thứ nó đến với tôi, thì tôi sẽ nhận ra một điều là các vật đến với mắt tôi nó có thể di chuyển ngàn vạn thứ, nhưng mà cái nhìn của tôi đối với mọi vật không hề đổi thay. Tôi không đồng nhất tôi vào những cái tôi thấy, tôi đúng vậy không? Thế thì người mở sáng con mắt chánh pháp nghĩa là người nhận ra ta là cái biết, mọi thứ đều là cái bị biết. Thì thưa các vị, Đức Thế Tôn gọi là người đã mở được con mắt chánh pháp, đã chứng được pháp nhãn tịnh, đã thành đại quả dự lưu. Tức là người đó không phải nhập nhằng mình vào đối tượng bị mình nhìn. Thì người đó làm gì? Chắc chắn một điều là cuộc đời người đó không có luyện họ vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương để bị nhận chìm nữa, mà họ luôn là cái biết. Cái biết này nó là chủ nhân, nó nhận diện được buồn, giận, ghét, thương thì đến và đi. Còn nó là cái sừng sững hiện tiền không mất. Cho nên cuộc đời họ bắt đầu đi vào con đường thánh, có nghĩa là trôi vào biển giải thoát, chứng dần từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và chứng nhập Niết Bàn. Thế thôi. Và mình rất là ngạc nhiên tại sao ngày xưa Đức Thế Tôn một thời pháp có ngàn vạn người mở được con mắt chánh pháp, tức là ngàn vạn người thấu đạt được Phật pháp, có niềm tin với chánh pháp, không còn trở lui trong cõi luân hồi. Mình tưởng đâu là cái chuyện gì nó ghê gớm. Thưa các vị, không có gì ghê gớm cả. Các vị phân biệt rạch ròi được cái gì là sinh diệt vô thường đến đi, cái gì là không sinh không diệt, và các vị có niềm tin, có nghĩa là ta đang đi trên con đường thánh, thế thôi. Khi các vị có niềm tin vững chắc với điều này rồi thì cái gì phát sinh ra? Cái gì phát sinh ra trong đời sống của chúng ta đây? Thưa đại chúng, là mọi cái buồn vui sầu khổ đời người nó có thể đến với các vị, nhưng các vị có một phương pháp tuyệt vời, đó là các vị là người nhìn thấy nó, chứ nó không phải là các vị. Nó là cái bị nhìn, chứ nó không phải là ta. Ta không có đồng nhất ta vào nó nữa. Chuyện tất nhiên thôi à. Thưa đại chúng, là tôi kể một câu chuyện để cho các vị có niềm tin với cái con đường chánh pháp Đức Thế Tôn mở ra. Ví dụ như các vị từng nghe cái công án của nhà thiền, công án đầu cũng là một cái đoạn nhân duyên rất là hay để chúng ta thâm đạt vào gia tài giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đó là cái câu chuyện pháp an tâm của Ngài Huệ Khả. Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa mang cái giáo lý là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, là cái giáo pháp của Ngài truyền đạt, không có qua chữ nghĩa, truyền riêng ngoài kinh văn chữ nghĩa, không cần chữ nghĩa gì cả. Mở được con mắt chánh pháp là trực nhập được Phật tánh, chứng nghiệm được Niết Bàn liền. Giáo pháp của Ngài là như vậy. Thế rồi tìm không được người, cho nên buồn lòng Ngài về Tung Sơn, ngồi xếp chân kiết già, quay mặt vô vách núi 9 năm. Một hôm có một người con trai cúc cung quỳ sau lưng, qua một đêm dài tuyết phủ cả đầu gối. Ngài thấy tội, Ngài hỏi chứ mi muốn cái gì mà quỳ lâu sau lưng ta vậy? Người con trai đó tên là Thần Quang. Thần Quang nước mắt đầm đìa nói: xin Ngài từ bi mở cửa cam lộ để cho chúng sinh nhờ. Tức là xin Ngài từ bi dạy Phật pháp để cho chúng sinh nơi đất nước Trung Hoa nhờ. Ngài quay lại, Ngài nói: Phật pháp rất là màu nhiệm, cao quý nhất trong những thứ cao quý giữa nhân gian. Người đâu có thể đem một chút khổ hạnh đó mà cầu Phật pháp được. Các vị hình dung là quỳ một đêm, tuyết lạnh thấm cả xương. Thế mà Ngài chê, Ngài nói: cái chuyện khổ hạnh nhỏ nhoi đáng để cho ta dạy Phật pháp đâu. Ngài Thần Quang, Ngài nghĩ là chắc mình phải thể hiện cái lòng cầu Phật pháp rất là kiên cường hơn nữa. Cho nên Ngài lấy con dao ra, Ngài chặt đứt một cánh tay dâng lên: đây là cái lễ vật con xin cầu pháp. Tổ nói: ờ được, tạm tạm, ta đặt cho ngươi cái tên Huệ Khả. Khả là tạm tạm, được chứ chưa phải được lắm đâu. Các vị hình dung là chặt một cánh tay mà Ngài khen câu được được thôi. Và thời gian sau đó thì thưa, một hôm Thần Quang nước mắt đầm đìa bạch thầy: thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm, lòng con rất là rối rắm, nó bời bời, ý niệm sinh diệt cuồn cuộn nó dâng lên, lòng con rất là bất an, xin thầy từ bi dạy cho con cái pháp môn nào để cho con làm cho lòng con nó an bình tỉnh tại. Ngài trợn mắt, Ngài nói: mi đem cái bất an ra đây cho ta. Thần Quang sững sờ. Và một lúc sau, chừng một phút sau, Ngài nói: và bạch thầy, con tìm hoài không biết cái bất an ở đâu, không thấy nó ở đâu cả, và không thể đem ra cho thầy được. Ông nói: ồ, ta an tâm cho ngươi rồi đó. Và thế là cái pháp an tâm nó hình thành từ cái nhân duyên ấy, từ dòng chảy ấy. Rồi thưa các vị, mình kể câu chuyện đó để quy chiếu lại. Các vị có đôi lúc lòng cũng ngổn ngang trăm mối như thế. Thế nhưng mà có hai điều nó sẽ phát sinh khi lòng các vị ngổn ngang trăm mối. Điều thứ nhất, các vị đồng nhất mình vào những cái bất an rối rắm của lòng. Và cái chuyện này thì chúng ta đã làm đi làm lại 50-70 năm trời rồi, có phải vậy không? Khi có bất an thì ta là nỗi bất an, ta không thấy gì hơn nữa cả. Nếu có một phút giây may mắn tình cờ các vị bắt trước Ngài Thần Quang á, khi có cái bất an khởi lên bời bời trong tâm thức các vị, các vị thử làm một việc rất nhẹ, đó là thử nhìn cái bất an ơi mi ở đâu, bất an là gì. Và các vị là cái nhìn, bất an là cái bị nhìn, thì tức khắc các vị sẽ thấy là cái bất an rối rắm của lòng, cái lo âu phiền muộn, cái sao xuyến, cái thù hận, cái giận tức gì, tức là tất cả những cái trạng thái tâm hành của các vị lập tức bị cái sự nhận biết của các vị, hay là bị cái ánh sáng hồi quang soi chiếu đó, nó tan biến ngay thôi à. Và rõ ràng là chuyện này nó không phải khó gì đối với mọi người chúng ta cả. Có điều chúng ta cứ nhập nhằng ta là cái nỗi lo lắng, ta là cái niềm bất an. Và khi nó sinh khởi thì ta sợ nó chạy mất đi, cho nên ta lần đặt luyện mình vào nó để nổi chìm, để trôi lăn theo nó. Chứ còn ta thông minh hơn một tí, ta quay lại, ta dừng lại để nhìn nó là cái bị nhìn, thì các vị là cái nhìn, thì lập tức các vị nhận được pháp an tâm từ tổ Bồ Đề Đạt Ma thôi. Và thưa đại chúng là Cái chuyện này nó không phải là cái gì khó đối với đời sống của chúng ta. Có điều chúng ta đã quen với cái tâm hành luôn sao động, luôn bất an. Ta nghĩ là đời sống người phải có những cái ưu tư dằn dặt như thế, phải có buồn vui như thế mới có hương vị. Bằng không có cái đó thì đời sống của mình nó rất là trống trải, rất là tội nghiệp. Mình rất là hoảng loạn, rất là sợ, mình không dám đối mặt thực sự. Chứ nếu mà các vị một lần đối mặt thực sự với cái nỗi bất an và nhìn thử bất an ơi mi là gì, sầu khổ ơi mi là gì, ta thử nhìn mi một lần cho rõ diện mục nhau coi, thì các vị thử làm một việc là quay về an trú ngay cái nhìn, nhìn nó thì nó liền biến mất thôi. Và thế là cái cửa của vô sinh bất diệt mở ra lòng lòng, ta chỉ có một việc là bước vào và đi tới thôi. Và thưa đại chúng là đời người, các vị là những người đang có sở hữu một cái gia tài rất lớn, rất quý. Đó là đời sống của các vị ở mức độ cạn. Thưa đại chúng là mình làm đầy đời sống mình bằng niềm phúc lạc, niềm vui hay hạnh phúc do các vị làm lấy. Mỗi một ngày mở mắt ra mà ta nguyền rủa cuộc đời, thấy một ngày đáng ghét, thế thì các vị làm phung phí cả một ngày. Nếu mở mắt ra các vị nghĩ là ồ, ta còn sống một ngày để có thể cống hiến niềm vui, làm cho lòng ta tràn đầy niềm vui hạnh phúc, thế thì các vị làm đầy hạnh phúc của một ngày. Và cái điều này trong bàn tay của ai đây? Thưa, bàn tay của chính các vị, chứ không phải thần linh nào giúp, không phải ông thầy nào giỏi đi giúp các vị cả. Lòng ta khởi một cái giận thì có ngàn vạn cái giận nó tràn ngập theo phía sau. Lòng ta khởi một niềm vui thì có ngàn vạn niềm vui nó khởi theo chân các vị. Mức độ gần là thế này. Anh hãy là bộ giận đi, hay là bộ nhăn mày đi, rồi cái giận nó đến anh, cái bực bội nó đến với anh thôi à. Rồi anh thử làm bộ cười đi, dù trong lòng chưa có điều gì để cười, thế nhưng ta cười đi, rồi cái niềm vui nó sẽ lớn trong trái tim ta. Và điều này nó cho chúng ta một bài học là cuộc đời như nhau. Ta sinh ra đều có một cuộc sống giống như bao nhiêu người, nhưng mà làm đầy nội dung đời sống là do ai? Do chính các vị. Các vị làm cho nội dung đời sống các vị đầy, chứ không có thần linh nào làm cho các vị đầy. Bình trống như nhau, nhưng mà các vị có quyền rót sữa vào, đề hồ vào, rượu vào, và có quyền rót cái gì vô nữa, độc dược vô cũng được. Thưa các vị, đời sống ta như nhau, vốn là bình đẳng nhất lọt, thế nhưng mà các vị rót đầy đời sống hạnh phúc hay bất hạnh do chính các vị làm nên. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu, thưa đại chúng, là ta có mặt giữa trần đời này không phải dễ. Ta đã lang thang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, rồi có mặt một hình hài giữa cõi vô thường này là một củ quý. Trên tất cả những củ quý mà các vị đã bỏ công tìm tòi, nó là một loại kim cương. Thế nhưng mà các cái viên kim cương đó, nó có thể bị vùi chôn trong đất ngàn vạn kiếp, hoặc nó trở thành một viên kim cương đính trên vương miện nữ hoàng Anh, do chính các vị có chịu mài dũa hay không mà thôi. Và mài dũa nó bằng con đường thực tập. Chúng ta có những cái phương tiện để dũa mài bằng cả một gia tài giáo pháp Đức Thế Tôn để lại. Và các vị có thành tựu được cái vị Phật bằng ngọc bích, hay có thành tựu được viên kim cương trân quý, là do chính các vị có bằng lòng đem cuộc sống của mình ra, đầu tư hết năng lượng của mình trong việc tu tập hay không mà thôi. Và điều này đó là quyền quyết định của mỗi cá nhân con người, chứ không ai có thể thay ta làm được cả. Đó là đôi điều mình chia sẻ và mong rằng đại chúng có thể tiếp nhận được để có thể thực tập hết lòng. Bằng không thì mình quyết liệm cuộc đời mình trong cõi tử sinh và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn toàn thể các vị. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni.